Kính chào quý bạn đạo, hôm nay là ngày 18 tháng 10 năm 2020. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi trao đổi tu học dựa trên tuần báo phát triển điện năng số 1319. Bài thư ngõ tuần này là Bình Minh. Bình minh sáng tỏa, duyên tình đẹp, thức giác bình tâm hướng nhẹ khuyên. Ban rải tình thương cùng các giới, trí tâm tu luyện tự mình minh. Liên Sĩ Hằng hiển đọc bài tiếng Pháp ha.
En français, l'aube. L'aube illumine les belles relations karmiques sentimentales. Quand nous nous éveillons à la connaissance, dans l'équanimité, nous jouissons de notre penchant pour la légèreté. Répondant notre amour dans tous les milieux, quand, avec persévérance, nous nous exerçons au perfectionnement spirituel par nous-mêmes, nous devenons clairvoyants. L'aube, qu'est-ce que ça veut dire?
Bình minh là gì? Khi mình nghe nói cái chữ bình minh là mình nghĩ tới gì?
Mình nghĩ tới cái sự nghĩ tới mặt trời, lúc mà mặt trời mọc. Cái mặt trời mọc á là trên là cho mình cái espoir để mình tiến tới, mà cái mặt trời mọc á là cũng bắt đầu là bắt đầu một cái chương trình. Ben, je disais que l'aube, ça représente aussi le soleil qui se lève, ça veut dire l'espoir, mais aussi une journée qui démarre. C'est un programme ou c'est une histoire qui va démarrer. C'est un renouvellement aussi, c'est-à-dire que tiếng Việt là mình nói là một bắt đầu một cái gì, một cái chương trình đó là để thay đổi, mà phải biết là cái gì thay đổi, cái tâm hay là cái đời thay đổi, nhiều khi có hai cái nữa.
Mặt trời mọc tượng trưng cho ánh sáng.
Ánh sáng sao?
Ánh sáng là hành giả phải hành thiền siêng năng để có được ánh sáng, để có được khai mở, để có trí tuệ.
Ça représente la lumière, on doit pratiquer pour avoir la lumière, pour développer sa lucidité.
Qui ánh sáng, ça représente aussi la naissance d'une vie. Ou la naissance để cho mình cái ánh sáng để cho mình có cái mô da để mình sống.
Rồi có gì khác nữa không?
Tôi muốn nói là bình minh, cái đó là sáng tỏa, là cái giai đoạn của người tu thiền từ thời mê muội tới bây giờ. Hơi biết tạo chút thì mình bắt đầu đi vô cái đường sáng suốt, thì cái đó là một cái giai đoạn tốt.
Nói tiếng Tây đi.
Donc là mình nói sao tiếng Pháp? Là l'aube représente aussi un processus d'un pratiquant qui avance et qui retrouve la lumière, donc après des antécédents pleins de ténèbres, pleins de perturbations, et là il retrouve la sérénité, et c'est pour moi un bon signe.
Tôi tắt cái micro của anh Quý rồi nha, tại nó ồn quá. Chừng nào anh muốn nói chuyện anh mở lên nha. Tôi tắt cái micro của anh rồi, tại cho nó ồn nãy giờ. Rồi còn gì nữa? Tiếng Tây á nó phân ra rõ hơn, nó có ốp mà nó có ura. Hai cái nó khác nhau ở chỗ nào? Chứ Việt Nam mình thì không biết nó có phân rõ vậy không, chứ tiếng Tây nó phân ra tới hai phần. Khi mà mặt trời mọc nó có hai phần, một phần là ốp, một phần là ô ho. Biết cái sự khác biệt với nhau ở chỗ nào không?
L'aurore, est-ce que c'est pas le début d'une journée?
Non, non, il y a, et... c'est toujours le début, mais il y a une différence entre aurore et aube. Vous connaissez cette différence ou non?
Non, pas moi.
Non, qui connaît? Qu'est-ce qu'on dit?
C'est l'aurore qui a le plus
de soleil.
Pour moi, c'est l'aube đi trước.
Aube đi trước.
Aube là khởi đầu.
Aube là nó mới bắt đầu, hơi nháy nhá.
Chưa có mặt trời.
Chưa, chưa có lên. Nghĩa là nó mới bắt đầu nhá nhá thôi. Hơi sáng sáng thôi.
Aurora là bắt đầu lên, đầu lên. Rạng cái bài tiếng Việt, Aurora như Nam Việt là rạng đông.
Trước khi mà mặt trời nó mọc hẳn lên đó, cái đó là ô còn ốp và nó mới hình sáng rồi. Thành ra nó chính xác ở chỗ đó. Thành ra cái bình minh là nếu mà dịch là ốp, để coi con này nó dịch là gì.
Ô đó để thì rạng đông.
Cái này chắc là bình minh, chắc là ốp rồi, đúng rồi đó.
Đúng rồi, ô đó là dịch là rạng đông.
Theo mình thấy á, cái câu bình minh với lại xế chiều á, bình minh là giống như cái cuộc đời mình đang còn trẻ mới tiến lên thôi, thấy không? Còn xế chiều là khi mình tới tuổi già rồi mình đi xuống.
Chính xác.
Moi je pense que ça représente notre vie au haut, c'est comme c'est la jeunesse, tu vois, ça commence à monter. Et quand crépuscule, ça veut dire on arrive vieillesse et puis on commence à descendre, quoi.
Cái đó, mình nói giảng bình minh theo cái diễn tiến của cuộc đời. Rồi bây giờ mình hướng về đạo đi. Mình nói làm sao? Trong sách này nó dịch bình minh là ô o, chứ từ điển này nó dịch bình minh là ô o, chứ không phải là ố bở nè. Nghĩa là nó bắt đầu sáng hơn, cái hừng mới ló dạng là cái này nó bắt đầu sáng rồi đó. Thành ra cái dịch bằng ô ho rồi nó đúng hơn. Donc d'après le dictionnaire, la traduction du mot bình minh c'est aurore, c'est pas l'aube. L'aube parce que l'aube c'est pas assez lumineux. Aurore, il y a déjà plus de lumière. Khi mà mình dịch cái bình minh mà theo cái chữ aurore rồi đó thì nó sáng hơn rồi. Còn cái mà ốp ở là nó mới ló dạng sơ sơ, nó còn mờ mờ lắm, còn tối lắm. Mấy người mà đi chụp hình bữa sáng người ta dòm, người ta biết khi mà nó bắt đầu mới, nó mới hừng hừng hơi ló dạng chút xíu á thì ánh sáng nó rất là yếu. Khi mà mặt trời nó bắt đầu nó gần lên rồi đó, lúc đó là nó sáng hơn nhiều rồi. Nó sáng đến lúc mà mình, nếu mà đứng ngay biển á, mình thấy rõ hơn. Cái mặt trời mà nó bắt đầu nó ló khỏi cái horizon á là mình thấy nó bắt đầu nó sáng rồi đó. Vậy là aurora là nó sáng hơn, cái bình minh này nó sáng hơn là cái aube. Dịch cái aube nó không có đúng.
Trong tiếng Pháp nó có cái expression je pars dès l'aube, nghĩa là sớm, thật là sớm.
Cái đó là trước khi mặt trời qua.
Voilà.
Còn aurora là nó đã lên rồi, nó bắt đầu nó lên rồi, nó sáng rồi, bắt đầu hừng sáng rồi đó. Bình minh nói về đạo là có cái gì khác? Tại sao mà thầy hay dùng cái chữ bình minh trong đạo? Bây giờ nãy giờ mình nói đủ thứ chuyện ha, bây giờ mình quay trở về đạo.
Bình minh lên là đuổi tà.
Đuổi tà là sao?
Là en français on dit que moi je chasse les fantômes et puis les mauvais esprits.
Rồi nó còn gì khác không? Về đạo.
Về đạo.
Est-ce qu'on peut dire vas-y.
Non vas-y.
Je pense est-ce qu'on peut dire c'est un espoir de recherche vers la voie spirituelle. C'est quelque chose de, tu vois, de bien, de, 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 le commencement de la recherche
c'est l'éveil.
De la voie spirituelle.
C'est l'éveil, tu veux dire?
Oui, mais il y a la recherche d'abord. On n'a pas encore l'éveil. Ça, ce n'est que le début, comme le début d'une journée, et nous, on vient de commencer dans la voie, on recherche un soi, une sorte de recherche vers la voie spirituelle.
Donc, il est toujours dans l'obscurité.
Au début, on est dans l'obscurité.
Oui, c'est donc pour ça, c'est pas à l'aurore. L'aurore, il y a déjà la lumière.
Oui, la lumière, c'est là qu'on recherche.
On recherche seulement, mais on recherche dans la nuit.
Oui.
Il était encore dans la nuit.
Quand on recherche, on n'a pas encore acquis.
Si tu recherches, tu es toujours dans l'obscurité. Chứ có mình là mò mò trong tâm tối á, đi lò mò trong tâm tối á, chứ chưa có thấy bình minh. Bình minh là khi nào mình gần ra khỏi cái bụng, như mình đi trong cái đường hầm á, khi mà mình gần tới bên ngoài cái mình thấy bắt đầu hơi sáng sáng đó, là mình gần tới, mình gần ra khỏi cái bóng tối rồi đó, cái mình thấy đằng kia, đằng đầu kia nó bắt đầu nó có ánh sáng rồi đó, mình biết là mình gần tới rồi.
Với là mình phải bắt đầu
bắt đầu thì đi trong tâm tối thì tu tu recherche dans la nuit, tu
commences là recherche dans la nuit, nous on recherche,
mais tu es dans la nuit,
avancer
dans la nuit, dans l'obscurité tu recherches, ok, quand tu vois,
on est passé par là,
mais normal, obligé, passage obligatoire, hein, donc il faut savoir.
C'est pas, il n'y a pas que moi, mais tout le monde recherche. C'est-à-dire, nous, on commence pour chercher dans la voie et on voit la lumière. On continue, on commence par cette direction-là pour se perfectionner. Si tu parles dans la voie la spirituelle, c'est ça.
C'est pour ça, moi. Ça dépend comment tu définis lumière. Donc l'aurore, c'est le début de la lumière. Ça dépend comment tu définis le mot lumière. Si pour toi c'est une lumière que tu vois dans la voie spirituelle, c'est un début de lumière. Hiểu không? Khi mà nếu mà mình định nghĩa, tùy theo mình định nghĩa ánh sáng là ánh sáng nào. Nếu mà mình thấy là trong cái cuộc đời tâm tối của mình á, mà mình hiểu chút xíu đạo là ánh sáng á, thì cái đó là cái bình minh của mình, là cái trình độ thấp thôi, nhưng mà nó cũng là cái một cái bình minh của mình. Rồi mình có thể định nghĩa cao hơn nữa, tùy theo cái sự hiểu biết của mình mà mình có thể định nghĩa cao hơn nữa cái chữ bình minh nó là cái gì. Thành ra tùy theo cái thức của mọi người mà nó hiểu cái chữ bình minh nó khác nhau. Cũng như Siêu Lan thấy là hồi đó giờ mình không hiểu đạo, bây giờ mình đi tìm đạo, là cái bình minh là được một chút ánh sáng trong cái tâm thức thôi, chứ nó không phải là cái ánh sáng thật.
Rồi. Cái này trong đạo mình vô cùng mà. Mà học vô cùng, đâu có ai tới một cái trình độ nào gì.
Có chứ.
Nó vô cùng. Quý mà vô cùng học hoài.
Cái vô cùng là cái chuyện khác. Nhưng mà cái giai đoạn, cái trình độ là cái chuyện khác. Trong cái con đường đi tới vô cùng của mình á, mình trải qua nhiều cái giai đoạn. Mà có giai đoạn này nó cao hơn giai đoạn kia, chứ không phải là nói nó vô cùng là nó không có giai đoạn, nó có trình độ hết. Hiểu không? Donc, Siêu Lan dit que la voie elle est infinie. Certes, la voie est infinie, mais sur la voie infinie, il y a plusieurs degrés d'évolution. Ça dépend où tu te trouves. C'est ça qui est important. Faut savoir où tu te trouves. Là coi comme mình biết là mình đang ở đâu, ở giai đoạn nào của cái sự tiến hóa vô cùng đó, mình đang ở đâu.
Nói với mình đó, cái bình minh ở đây thầy nói là mình thứ trụ tu thanh, mình trụ tâm đi trung tâm bộ đầu, mình phát sáng ra, nó tỏa sáng ra giống như là bình minh vậy đó.
Cái đó là nói về cái ánh sáng trong nội tâm rồi đó, là đi lên cái trình độ cao hơn rồi đó. Đi cái trình độ mà thấy được cái ánh sáng thật khi nhắm mắt đó, là cái trình độ cao hơn rồi. Donc Roger a parlé de la lumière qu'on voit, qu'on concentre son énergie. Ça déjà c'est un niveau spirituel, pour moi c'est très assez élevé déjà. Parce que peu d'entre nous atteint ce niveau-là. Parce que ça c'est la vraie lumière spirituelle. cái đó là cái ánh sáng thật. Mà cái ánh sáng thật á, là khi mà mình nhắm mắt mà mình thấy được á, cái đó là ánh sáng thật. Mà cái đó là trình độ cũng khá cao rồi đó. Tại không có dễ mà đạt tới cái ánh sáng đó. C'est pas facile d'atteindre ce niveau-là. Mais ça c'est la vraie lumière. Cái đó là mình định nghĩa cái bình minh mà cái trình độ cao hơn siêu lan chút á, cao hơn nhiều chứ. Cao hơn nhiều rồi. Tại vì mình mới vô, mình có một chút hiểu về đạo á, mình thấy cái đó là ánh sáng. Nhưng mà khi mà mình hành thiền mà mình đạt tới cái ánh sáng á, là nó khá cao rồi đó. Người nó đã đi tới cái sự định, minh định rồi đó, mà nó trụ được cái luồng điển mà nó phát sáng á, nó tạo ra cái hộp mô ni châu á, là nó cao rồi đó. Không phải đơn giản. Cái đường từ đây mà đi tới đó nó dài lắm. Không biết trong nhiều khi mình không biết là trong kiếp này mình có thể đạt được không. Nhưng mà con đường đi nó dài lắm. Nhưng mà cái đó là ánh sáng thật. Cái đó là nói về cái trình độ cao hơn rồi đó. Cái bình minh ở một cái giới cao hơn. Là c'est le début, on définit l'aurore, mais à un niveau spirituel élevé. C'est-à-dire, on voit la vraie lumière qui apparaît. Đó là cái bình minh cao hơn rồi đó. Là cái thấp nhất là khi mình hiểu đạo sơ sơ, mình đi tìm đạo. Rồi cao hơn nữa là càng ngày mình càng hiểu nhiều hơn. Đạo mình càng ngày mình càng hiểu đạo nhiều hơn. Mình không có lờ mờ nữa. Thì cái đó là cái trình độ nó trung bình. Rồi mình đi tới cái trình độ mà thực chất mình khai mở được á, thì lúc đó nó sẽ đi tới cái ánh sáng. Mà cái ánh sáng đó mình nhắm mắt mà mình thấy được, cái đó là cái ánh sáng thật. Mà ánh sáng nó không phải dễ có. Mình động cái là mình mất liền. Mình không nuôi dưỡng nó, mình không có giữ được cái giới nhẹ của mình đạt tới là mình mất liền. Không thể nào đạt được. Mà muốn cho đạt được cái bình minh á, tại vì khi mà bình minh á, mặt trời á, khi mà nó hừng sáng là càng ngày nó càng sáng hơn, chứ không bao giờ mà nó tự nhiên mà nó bị tối lại, ngoại trừ nó bị mây che mình không thấy thôi, chứ thiệt ra cái bình minh mà bình thường là càng ngày nó càng sáng hơn. Nghĩa là khi mà mình đạt tới cái bình minh thật sự của tâm thức, của tâm linh á, là mình nuôi dưỡng cái ánh sáng của mình nó càng ngày càng sáng hơn, chứ nó không có bao giờ nó bị tối lại. Cái đó mới gọi là cái thực sự cái bình minh. Le vrai aurore spirituel c'est qu'on arrive voit la lumière et cette lumière grandit de jour en jour et se rétrograde pas. Thành ra mấy cái người tu cao á, người ta đạt được ánh sáng, người ta rất là sợ mất cái ánh sáng, không có dám động. Nghĩa là khi mà mình bị động cái gì, có mình bị hạ tầng công tác là mình mất cái ánh sáng. Mấy người tu người ta quý cái ánh sáng đó lắm. Les gens, les pratiquants élevés, ils apprécient, ils estiment beaucoup cette lumière. Le soir, la nuit où ils n'arrivent pas à voir cette lumière, ils sont très malheureux parce qu'ils savent qu'ils se rétrogradent. Ouais. Bình minh sáng tỏ duyên tình đẹp là sao? Premier vers.
À refaire.
En français du premier vers, l'aube illumine les belles relations. Mental.
L'aurore, c'est là, l'aurore.
Oui, l'aurore illumine les belles relations karmiques sentimentales.
Tại aube nó chưa có illuminé được đâu. Aube điện nó ánh sáng nó còn yếu quá.
Mới có nửa mặt trời.
Không có tới, nó chưa tới mặt trời, nghĩa là nó chưa có ló dạng nữa đó. Nghĩa là cái mặt trời nó chưa có ló dạng là aube, là nó bắt đầu nó mình thấy nó hơi sáng, có chỗ nó bắt đầu nó sáng hơn chút. Đó. Trong bóng đêm mà mình thấy có chỗ nó hơi sáng, nghĩa là nó chưa có ló dạng. Aube là vậy đó. Còn khi mà aurore là bắt đầu nó ló dạng rồi đó, bắt đầu sáng rồi đó. Còn cái kia là nó mới mờ mờ thôi, nó có chút màu hơi vàng vàng chút xíu ngay chỗ chân trời thôi. Có ai đi coi mặt trời mọc chưa? Coi hoài không?
Có, mới coi hôm qua.
Coi mặt trời mọc.
Ở ngoài biển.
Coi mặt trời mọc ngoài biển.
Cái câu này là nó l'aurore illumine les belles relations karmiques sentimentales. Tại sao mà karmique mà có sentimental giống nữa?
Trả lời đi. Tại sao karmique mà không có được có sentimental? Tại sentimental cho nên nó mới có karmique. Câu trả lời là vậy, tại nó sentimental cho nên mới có karmique. Nếu mà nó không có sentimental nữa thì nó không có karmique.
là trong cái tâm mình nó ra cái tình thương của mình, cái gì
đó. Bây giờ mình định nghĩa cái duyên tình đẹp này ở đây, thầy coi thầy muốn nói gì.
Cái duyên tình đẹp này em nghĩ là đối với lại trời Phật, với lại universe, với lại hàng không vũ trụ. Tại vì cái aura là cái mặt trời để chơi là ça fait partie de l'univers, hàng không vũ trụ, với lại cái cho mình cái sự sống, cái moyen để sống.
Nói tiếng Tây đi.
Je disais que l'aurore, c'est, la relation karmique, ici, le maître voulait dire que c'est par rapport à l'univers et notre âme. Donc, l'aurore, c'est que c'est le soleil fait partie de l'univers et ça nous donne de la vie et en même temps de l'espoir pour pouvoir, et avec la lumière, ce qui nous aide à suivre la voie spirituelle.
Rồi, các bạn có cái định nghĩa khác, cái hiểu khác không về cái chữ duyên tình đẹp này? Thường thường mà khi mà thầy nói tới trời Phật, thầy nói tới tình trời, tình Phật. Còn cái này, cái duyên tình này là nó có cái gì? Cái duyên là nó làm cho mình hội ngộ, gặp gỡ.
Nhớ tình duyên. Người.
Tình người sao?
Tình người. Cái là... khi mà mình hiểu được cái đạo này, mình thấy cái mình thương mọi người hết
thì lúc đó thầy sẽ thì lúc đó thầy sẽ dùng chữ tình người, phải không?
Người
nếu mà mình
là những người mà mình gặp á, mà mình ấy là cũng là cái duyên á, kiếp trước rồi mình mới cũng có cái duyên mình mới gặp những người mà mình được và sẽ gặp trong kiếp này.
Nói đến đây đi.
Non, moi je comprends, c'est, ça veut dire que c'est l'amour humain. Ça veut dire que quand on a un peu de lumière, hein, qu'on comprend bien, qu'on est dans la voie spirituelle, on a l'amour pour toutes choses. Et quand on a quand on rencontre des gens où on va rencontrer des gens, c'est dans cette vie, c'est qu'on a déjà une relation karmique avec ces gens-là dans la vie antérieure.
Rồi, ở đây thầy nói cái duyên tình đẹp mà khi mình, trong lúc bình minh đó là cái gì? Duyên tình đẹp trong lúc bình minh đó là cái gì? Duyên tình là duyên tình gì? Khi bình minh nha, chứ không phải trong lúc giữa đêm nha. Giữa đêm là duyên tình khác à?
Theo em nghĩ ha, là cái duyên tình đẹp trong lúc bình minh đó là cái ánh sáng của trời trời cho mình để cho mình có cái sự sống. Tại vì mình phải cần cái sự sống mình mới đi tới cái đường đạo.
Cái đó là hiện nói về cái bình minh thật sự rồi, chứ không phải bình minh về tâm linh nha. Bây giờ mình quay trở về tâm linh chút đi. Tại nãy hiện nói là bình minh là cái mặt trời nó lên thì nó cho mình sự sống, cái đó là đúng rồi đó. Nhưng mà cái đó là về cái cuộc sống ở đời. Còn hôm nay mình giờ mình hướng về tâm linh chút xíu đi. Nghĩa là cái bình minh, mình nói về cái bình minh của tâm linh á. On va parler maintenant de l'aurore spirituelle.
Alors,
le début de l'éveil.
Cái bình minh về sự trên đạo á, là cái thức giác của mình để mình đi tới cái sérénité, cái gì đó tiếng Việt, cái hàng không vũ
nó thanh tịnh.
Thanh tịnh và quân bình.
Thì lúc đó cái duyên đó là duyên gì?
Duyên đạo.
Duyên lành.
Duyên tình á. Thầy nói đây, thầy nói duyên tình nha.
Duyên tình thật sự với lại Phật Pháp. Không có gì đó dối trá được.
Thường mà đối với Phật trời á, thầy ít có dùng cái chữ duyên không? Tại sao? Tại cái chữ duyên á là cái sự sắp đặt của ông trời để cho mình tái ngộ những cõi ở thế gian này để mình học hỏi mà mình tiến hóa, thường thường nó dùng ở trong cái giới đó nhiều hơn. Còn mà đối với trời Phật thì nó duyên trời duyên Phật thôi, chứ không có nói tới cái duyên tình. Mình muốn nói với tình trời Phật thì thầy thường dùng cái tình trời tình Phật nhiều hơn là cái duyên tình. Khi mà nó duyên tình là nó có cái gì khác. Quand on parle de relations karmiques, c'est souvent entre les êtres humains. Mais quand on parle de relations avec les dieux et Bouddha, c'est plutôt des relations pas karmiques. Ce sont des opportunités, heureuses opportunités avec Dieu et des Bouddhas. Et quand on parle entre êtres humains, c'est des relations karmiques sentimentales.
Est-ce que c'est pas les entités dans notre propre corps là? C'est-à-dire puisque c'est les relations karmiques.
C'est plutôt entre
sentimentales.
De relations entre avec nos entités, je pense pas qu'on a de relations sentimentales. Yeah, đối với lục căn trần gian mình không phải là cái duyên tình. Cái duyên thầy trò thì đúng hơn là cái duyên tình. C'est entre maître et disciple plutôt que
sentimental.
Sentimental, c'est entre le corps astral et l'âme. Nói về cái duyên tình thì trong cái bản thể mình chỉ có hồn vía thôi. Chứ không có nói là với lục căn lục trần mình không có cái duyên tình. Hiểu không?
Oui, c'est plus juste.
Oui, c'est bien que tu raisonnes comme un état. Entre les gouvernants et les gouvernés.
Oui, c'est pas grave, j'apprends, puisque je suis là, sinon je serais pas là.
Thì cái duyên tình là duyên, nếu mà mình nói về cái là bình minh thì có thể là hồn vía tương hội được. Thì có thể là cái duyên tình đẹp là cái duyên tình giữa hồn vía bị nhốt ở trong bản thể cách bao xa. La distance de séparation entre le corps astral et l'âme dans notre corps. Một gang tay mà không có gặp. Tại sao một gang tay?
C'est quoi déjà
một gang tay? Cái ở rúng.
L'âme est emprisonnée au niveau du cœur et le corps astral au niveau du nombril. Entre le cœur et le nombril, c'est 20 cm.
À, một găng tay à?
Găng tay thì tôi đưa con chưa út của ta má. Thì là longueur.
Đó là longueur, là le mesure de.
Oui, de voilà. Du pouce jusqu'au.
Environ 20 cm.
Oui.
Oui, environ 20 cm.
Một găng tay.
Cách nào có một găng tay mà không có thấy mặt, không có gặp. Rồi cái pháp nào nó giúp cho hồn vía cái dễ tương hội sau này? Cái lời đưa đặt mà l'exercice qui permet à l'âme et le corps astral de se rencontrer facilement dans l'avenir.
Mình chiếu mình
nhờ cái gì mà hồn vía có thể giao cảm với nhau dễ dàng?
Mình chiếu vô cái đúng.
Chiếu vô cái rúng là cái phần hồn, cái vị trí của phần hồn là ở trung tâm chân mày, chiếu tới cái vị trí của cái rúng là vị trí của cái vía. Nhờ cái đó sau này mình hồn vía dễ tương hội hơn, duyên tình đẹp. Còn
anh dịch tiếng Pháp luôn mà.
Donc quand on fait la respiration cyclique sans rétention de souffle, ça permet à l'âme et au corps astral de se rencontrer plus facilement dans l'avenir, parce que la position de l'âme, c'est au niveau du centre entre les deux yeux, et la position du corps astral, c'est au niveau du nombril. Quand on fait ce pont d'énergie, ça permet de les relier plus facilement. Yin Tendep. Tại vì nếu mà nó không có cái tình yêu ở trong đó thì thầy chắc không có dùng cái chữ duyên tình, mà thầy dùng chỉ cái duyên thôi. Và cái duyên này nó có cái tình cảm mới rộng, mà cái tình cảm giữa hồn vía cũng như hai vợ chồng mà sanh đồng quan chết đồng quách đó làm sao? Sanh đồng quan chết đồng quách làm sao? Là kêu là tại sao kêu là sanh đồng quan chết đồng quách? Les relations entre le corps astral et l'âme. Sống đồng quan chết đồng quan là sao?
Chết một hòm nữa.
Và sống đồng quan là sao?
Cũng nhà.
Không phải. Sống đồng quan có nghĩa là gì? Nghe cái chữ này nghe thường lắm không? Dạ, nghe thường mà có hiểu thường không?
Thì là hai cái đó nó ở trong cái bản thể của mình.
Nhưng mà là cái nghĩa đồng quan là cái nghĩa gì?
Cùng một.
Đồng quan có nghĩa là gì? Mình nghe thề mình xài thường lắm mà mình nghe thường lắm. Nhưng mà mình không có hiểu cái ý nghĩa của nó.
Đồng là mẹ mơ thú. Nó mẹ quang, đồng quang là. Sao thì bác sĩ đi mẹn có.
Không phải vậy, không có hiểu nghĩa. Đồng quang cái nghĩa là gì? Đồng quách là hiểu rồi đó, quách là cái hộp á.
Đồng quang tầm
quang chết đồng quách. Quang có phải cùng đứa chết trong một cái quan tài không?
Cái đó là chết đồng quách, còn này sống à, lúc sống kìa.
Đúng đồng quang
đầu ý hộp.
Trong một nhà.
À mấy. Vậy ở đây không có ai hiểu được cái chữ đồng quang hết ha, xài thường không hiểu ha. Hả? Cái gì?
Quang là một cái áo.
Không phải đồng quang là một cái áo. Không phải.
Tại sao?
Không phải, trong cái này, trong này không phải gì đó.
Quang sau bây giờ qua sẽ phải thu. Không, mais la signification exact.
Non, c'est pas un trou.
Đồng quang hay quang tài?
Không phải quang tài.
Quang, không phải anh bảo.
Hả?
Điển quang hả?
Không phải.
Cảm ơn ý sự
nè. Quang, nó không có dê.
Trai, có sự bờ mấy nè.
Chữ đồng quang này nó không có dê. Thành ra không phải là điểm. Chết đồng quách là hiểu rồi không? Quách là cái hòm. Rồi cái quang là cái gì đây? Quang này không có dây nè.
Quang là quang hệ á.
Không phải quang hệ. Lâu lâu.
Tâm đầu ý hợp.
Hả? Tâm đầu ý hợp là cái gì?
Quang là quang lộ, là cùng một con đường.
Không phải luôn. Rồi, quang có thể kết hợp với cái gì để cho hiểu đúng cái nghĩa này nè. Bây giờ phải cho cái chữ nào làm sao mà đi đúng á.
Quan hệ.
Không phải quan hệ, đổi đi.
Đó dạ. Đồng quang có nghĩa là đồng sàng đó.
Không phải luôn. Bây giờ ai mà thêm đúng cái chữ đằng đó đi đằng sau là đúng nghĩa đó. Quang gì? Quang nhưng mà đằng sau nó là chữ gì? Mà ráp đúng là nó ra.
Quang minh hả?
Không phải.
Quang gia không phải không?
Không phải.
Quang thịt không phải à?
Không phải.
Quang tâm.
Không phải luôn. Cái này thầy có giảng hoài mà không, tại vì không nghe không để ý thôi. Thầy giảng hoài á. Tại cái chữ này
đồng
thầy
sàng.
Không có đồng sàng. Không có đồng sàng, đâu phải đồng bào thượng đâu mà sống đồng sàng.
Quang gì? Không phải. Quang
gì?
Cái nhà em.
Quang là không có dê nha, Q A N nữa nè, quang gì?
Q A N.
Quang
sống từ quan điểm rồi, quan điểm.
Quan điểm đúng rồi, là quan điểm, cùng một quan điểm. À. Cùng một quan điểm, tại hai cái nó xài một cái.
Quan điểm.
Cùng một quan điểm, chết thì chết cùng một cái hòm, nhớ nha, thì sao hỏi lại nhớ nha.
Anh dạy cho tiếng Pháp luôn mà.
Donc les maîtres a dit que la relation entre l'âme et le corps astral, ils vivent avec la même opinion et meurent dans le même cercueil. Mais avec le couple terrestre, c'est jamais possible. On n'a jamais la même opinion. et on ne me, on n'est pas enterré dans le même cercueil. Hein? Ça, c'est la définition de maître pour définir la relation du couple âme-corps astral. C'est pas même que le couple terrestre. C'est ça la différence principale. Nha nha. Thì sao hỏi lại là trả lào lào ha.
Quan điểm về tiếng Pháp là même opinion hả anh bảo?
Opinion, même point de vue.
Point de vue.
Même point de vue, même point de vue.
Quan điểm. Quan điểm.
Bình minh sáng. Thường thường Việt Nam mình nói bình minh sáng tỏ chứ không có xài giữ bình minh sáng tỏ. Nhưng mà cái chữ này chữ của thầy, tại sao thầy dài cái sự thầy đổi cái tiếng mà người ta thường dùng đó thành ra là sáng tỏa. Hôm qua maître dit que illumine ici l'aurore illumine, qu'est-ce que ça veut dire? Sáng tỏa duyên tình đẹp. Thức giác bình tâm hướng nhẹ khuynh deuxième vers.
Quand nous nous éveillons à la connaissance dans l'équanimité, nous jouissons de notre penchant pour la légèreté.
Mm-hmm. Câu này có nghĩa là gì?
Cái chữ khuynh là cái gì anh bảo?
Khuynh là khuynh hướng á, là penchant, là orientation, nó nghiêng về một cái hướng nào á, kêu là khuynh.
Bascule aussi, non? Basculer.
Non, 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 không phải basculer, nó là khuynh hướng, cũng như nó penchant, nghĩa là nó hướng về cái đó, nó nghiêng về cái nào, nó nghiêng về cái phía nào, kêu là cái khuynh đó, khuynh hướng.
C'est aller vers, c'est ça?
Không, nghĩa là mình có, cũng như mình nghiêng về cái gì, cũng như mình có cuộc sống mình nó nghiêng về tâm linh, có người cuộc sống nó nghiêng về đời.
Anh nói nghiêng khuyên vậy là giống như là cái balance vậy hả?
Khuynh hướng vậy hả anh bảo? Khuynh hướng vậy
hả? Cũng như khuynh hướng vậy đó. Khuynh hướng là mình nghiêng về cái hướng đó, kêu bằng cái khuynh hướng đó. Mình nghiêng về một cái hướng nào á, kêu là cái khuynh hướng đó.
Mà cái khuynh hướng nhẹ theo em hiểu là cũng như là cái cân. Tại vì mình nhẹ thì mình đi lên, còn mình nặng thì đi xuống.
Cái khuynh hướng nhẹ là mình hướng về cái nhẹ. Tại khi mà mình thức giác rồi đâu, mình đâu có muốn ôm cái chuyện nặng nề vô tâm mình nữa. Những cái chuyện nặng nề khi mình còn tâm tối, mình còn trầm trượt, mình còn phàm tâm thì mình mới ôm chuyện tâm tối. Còn nếu mà mình nhẹ rồi đó, mình chỉ hướng về cái nhẹ thôi. Cái gì cái nặng là mình bỏ ra, kia là bỏ nặng tìm nhẹ. Et lorsqu'on arrive à s'éveiller à la connaissance et on retrouve son équilibre, automatiquement, on va abandonner tout ce qui est lourd. Et on a toujours un penchant vers le léger. Tout ce qui est pur et léger, ça nous attire plus que tout ce qui est lourd. Bởi vậy cho nên thầy mới nói người chân tu là dẹp bỏ mọi sự tranh chấp. Tại tranh chấp nó là nặng. Nó là thuộc về ma quỷ. Thành ra nó bỏ. Nó chỉ tìm cái nhẹ thôi. Thì mình đi càng lên cao thì mình càng chỉ tìm cái nhẹ thôi. Cái nặng mình không có muốn ôm trong lòng nữa. Thì khi lúc đó là cái người thức giác rồi. Còn nếu mà mình chưa thức giác á, thì mình còn vẫn còn mà tranh đấu ở thế gian. Mình muốn tranh giành những cái gì tạm bỡ ở thế gian là mình chưa thức giác. Còn ở đây thầy nói tới cái tình trạng một người đã thức giác rồi cái gì khác. Họ hiểu rồi. Họ hiểu cuộc đời này là tạm để học hỏi và tiến hóa. Không có gì mà phải giành ở thế gian. Không có gì giữ được đâu mà giành. Cái sáng này còn giữ không được mà giữ cái gì đâu mà giành. Thức giác bình tâm hướng nhẹ quên. Lúc đó mình chỉ hướng về cái phần thanh nhẹ thôi. Donc quand on s'éveille à la connaissance, on parvient à l'équilibre, on n'a plus envie de s'accrocher aux choses provisoires sur terre, aux choses lourdes. Tại vì những cái gì mà mình rờ mó được, những cái gì mà mình thấy được á, cái đó nó thuộc giới nào? Tout ce qu'on arrive à voir, à toucher, ça appartient à quel monde, quelle sphère, quel niveau?
Về hữu hình.
Hữu hình thì nó làm sao?
Hữu hình, hữu hoại, vô hình, bất hoại.
Những cái gì mà mình rờ mó được đó là cái đó kêu bằng cái gì? Thầy thường nói á. Những cái gì mà mình rờ mó được đó là kêu bằng cái gì? Ça là trượt. C'est impur. Tout ce qu'on arrive à toucher, à voir avec ses yeux profanes, c'est impur. C'est pas du pur. Maintenant, những cái gì mà rờ mó được là trượt. Những cái gì mà mình mắt phàm mình thấy được là trượt. Thành ra cái chuyện đó mình không có màng nữa, mình chỉ màng cái ánh sáng ở bên trong thôi. Dans ce cas-là, on abandonne, on ferme la porte terrestre pour ouvrir la porte céleste à l'intérieur de soi, parce que tout ce qui est à l'extérieur, c'est de l'impur. Cái đó là cặn bã của thành quan. C'est les résidus de l'énergie pure. Cặn bã của thanh quan cho nên mới cấu tạo được cái thế giới hữu hình này. Rồi, thức giác bình tâm hướng nhẹ huynh, thì khi mình thức giác ở cái người mà thức giác rồi đó, mình đem cái chuyện nặng tới người ta cho mình dâng cho người ta cũng không lấy. Mình lấy mình kể cái chuyện mà tranh chấp thị phi nặng được, họ không muốn nghe. Họ sẽ hướng mình đi về con đường đạo hay hơn, buông bỏ. Không có ôm cái chuyện tạm bỡ thế gian chi mà cho nó lãnh khổ. Thành ra cái đó là thức giác. Tu mình cần những cái giây phút thức tâm và đi tới cái sự thức giác. On a besoin de l'éveil à la connaissance qu'on mène la vie de perfectionnement. Ban rải tình thương cùng các giới là sao? Troisième vers.
Répondant à notre amour dans tous les milieux.
Hào quang mới ban rải cùng các giới được.
Ừ, có từ quang, có hào quang. Roger dit qu'il faut avoir l'aura pour pouvoir répondre à tous les niveaux, toutes les sphères. Donc il faut avoir de l'aura, de la lumière, de compassion. Mình bắt đầu có từ quang là mình cũng rải được rồi đó. Nhưng mà tới hào quang thì rải nhiều hơn, nhiều giới hơn. Donc quand on arrive à avoir de l'aura, on peut répondre à toutes les sphères. Bởi vậy cho nên ông Phật đó, khi mà ông tu á, ông còn cần phải điều luyện cái hào quang của ông lên chi. Donc le Bouddha qui est parvenu à l'état de sérénité, il continue toujours à fortifier son aura. Il ne lâche pas. Tại sao ông Phật ông còn phải chư tiên chư Phật còn phải luyện hào quang để làm chi? Pourquoi les immortels, les Bouddhas, ils doivent continuer à perfectionner et à renforcer son, leur aura?
Anh bảo anh có thể em cắt nghĩa cho anh từ quang là gì không?
Từ quang c'est l'énergie de compassion, là mình cái điển của mình nó thanh nhẹ, nó có cái từ trường của nó nhẹ. Le champ magnétique c'est très léger, il y a de l'amour dedans, il y a de la compassion dedans.
D'accord, merci.
Khi mà mình tu thiền mà mình có từ quang rồi đó, cái luồng điển mình nó nhẹ mà ở trong đó nó chứa đầy cái tình thương và cái từ bi ở trong đó, thành ra mình có thể cảm hóa được cái người khác. On peut émouvoir les autres avec cette énergie et les aider à s'éveiller. Khi mà mình có, tại sao ông Phật chư tiên chư Phật cần phải luyện hào quang? Mình biết rồi, chư tiên là luyện hào quang mấy giờ là mình biết rồi, phải không? On sait à quelle heure les immortels ils forgent, renforcent leur aura. Hả?
12 giờ trưa.
12 giờ trưa, donc c'est à midi que les immortels ils s'entraînent pour renforcer leur aura. Rồi bây giờ chư tiên chư Phật luyện hào quang để làm chi vậy?
Ban rải tình thương.
À, để ban rải tình thương. Tại sao có hào quang mình ban rải tình thương được?
Chị Nguyệt muốn nói mà chị Nguyệt không có mở micro lên.
Không biết mở hả? Quên hả? Quên à? Quên cách mở micro à?
Tại vì
giờ này bắt đầu biết nói à, nãy giờ câm ha.
Nãy giờ câm rất quen rồi, hết nói. Nói nghe không à, đi học nghe không cần nói.
Giờ phải mình á, mình xuống đây á, mình phải học nghe, mình phải học nói nữa, chứ học nghe không được. Mà mình không biết nói sau này mình sao mình đi ban rải tình thương cùng các giới được.
Tại vì lúc ra chưa có trình độ để ban rải.
Phải học.
mới đầu mới nghe thôi để học chứ chưa có cái capacity
bây giờ phải tập chứ. Thành ra Lục Căn rằng mình cũng phải tập nó nói chứ. Hồi xưa giờ nó nói chuyện đời giỏi, bây giờ phải tập nó nói chuyện đạo chứ. Donc avant on entraînait les entités à parler des choses terrestres, maintenant il faut les éduquer, les entraîner pour qu'ils parlent des choses spirituelles. Oui, il faut du temps. Hein? Oui, c'est l'occasion, on a une fois par semaine l'occasion de s'entraîner. Bây giờ chị nghe, ngày qua chị nghe rồi đó, bây giờ muốn chị nói lại đi.
Bon, alors, pose-moi la question, je vais essayer de répondre.
Ban rải tình thương sao?
Tại sao? Ils sont dans l'obligation de travailler leur aura tout le temps pour être en mesure d'envoyer à tous les continents la lumière de compassion à l'humanité. Donc, c'est un travail continu et nous, on sera Bouddha, on fera la même chose.
Là mình chư Phật là phải luôn luôn ban rải tình thương hào quang cho các giới. Các giới là thượng trung hạ, là từ thiên đàng tới nhân gian tới địa ngục luôn á, là kêu bằng các giới á. Là khi mà mình đạt tới trình độ Phật á thì Phật sẽ giới nào Phật cũng đến được hết trơn á, để ban rải cái tình thương đó. Mà phải có cái hào quang, cái từ gian tình thương đó là để cứu độ. Cứu độ là để làm sao để giúp cho mọi người mở tâm mở trí mà để tìm đường trở về, kêu là tình thương, đó là tình thương cứu độ. Donc c'est pour sauver. Ils vont envoyer leur lumière. Les gens, ils sont souffrent parce qu'ils sont dans l'obscurité. Et Dieu et les Bouddhas, les immortels, ils leur envoient de la lumière. Mais si pour envoyer très loin leur lumière, il faut que leur aura soit puissant. Mình nên phải ban rải tình thương, cho nên cái giới nào chư Phật cũng có phóng tới được, mà chư Phật có thể phóng được một lúc. Bây giờ cả ngàn người nghĩ tới chư Phật cũng có thể phóng được 1000 cái tia điện cho một lúc. Giới Buddha peut envoyer 1000 rayons d'aura en même temps. Si les gens, s'il y a 1000 personnes qui pensent à lui, il peut renvoyer 1000 rayons de lumière pour les éclairer.
Ils ont du travail, hein.
Mais c'est normal, quand tu peux revenir à Dieu, pourquoi faire? Mình muốn tu để trở về với nguồn cội để làm gì? Pourquoi on veut revenir à l'origine? C'est pourquoi faire? Pour rester là tranquille, peinard?
C'est travailler à l'infini.
Ah oui. Oui. Il a insisté sur un point très important.
Ça s'arrête jamais.
Il faut pas être paresseux.
Un pratiquant spirituel qui n'a pas l'envie de sauver les gens, il ne parviendra pas. Cái người tu mà không có cái tinh thần cứu độ á, là không có bao giờ thành đạo được. Tại vì mình muốn trở về với Thượng Đế, mà Thượng Đế là cứu độ liên tục, mà tình trời tận độ, mà luôn luôn mà cứu độ, mà mình không có cái tinh thần đó thì mình tu khó tiến. Khó tiến là vậy, mình không có cái tinh thần cứu độ. Thành ra trước hết đó, mình phải điều luyện cái tinh thần cứu độ đó ở đâu. Donc avant d'exercer ce pouvoir de sauver, ce droit de voir de sauver les gens, où est-ce qu'on doit s'exercer? Mình muốn luyện cái tinh thần cứu độ đó, mình phải luyện ở đâu?
Avec les entités, avec lục trần ấy, vạn linh của mình.
À, mình phải bắt đầu, mình phải cứu độ vạn linh của mình trước. Các giới trong cái tiểu thiên địa này á, mình phải bắt đầu cứu độ nó trước. Bây giờ mình phải ban rải cái tình thương cùng các giới ở trong cái tiểu thiên địa này. Donc avant tout, il faut répandre l'amour à tous les niveaux dans ce microcosme. Rồi bây giờ mình ban rải bằng cách nào? Mình dùng cái pháp của mình á, thì mình có thể ban rải pháp nào, mà dùng ban rải bằng cách nào? Bây giờ nói ví dụ đi. Nói một cách cụ thể đi.
Giờ lúc mà mình có cái từ quan á, là trượt nó tới, nó sinh hành mạo, tại vì có nhiều người có thể thấy cái này thấy cái kia hay là đi chùa bị nhức đầu á,
thì cái đó là mấy cái dòng ở trong chùa mà nó thấy người có điển tới thì nó cũng như được có bữa ăn ngon thì nó phải lại nó ăn chứ.
Thì cái nhờ cái từ quan mình mới cho người ta ăn chút để mình
ngon nó mới ăn phải không, thành ra nó tới đó nó ăn nó xẹp xẹp đi nó bu lại cái mình thấy nó nặng.
Là cái đó phải là từ quan không em muốn hỏi.
Cái đó là mình cũng có một chút điển quan, mình mấy người mà có chút điển quan là vô mình trung tập trung được một chút điển quan của mình vô đó là nó bu lại, tại nó là tâm tối nó thiếu ánh sáng.
Okay.
Mình vô trọng thì nó cũng như được một cái festa gì đó, được có một bữa ăn ngon. Mình về mình phải vung bồi đó là rồi sạc dây lại coi.
Vậy là giống như mấy chiếc xe điển.
Bây giờ ban rải tình thương cùng các giới này, mình dùng pháp nào mà ban rải bằng cách nào? Pháp niệm Phật là mình ban rải nó, mình dạy cho nó, mình phải dạy cho nó niệm Phật. Thì lúc đó mình mới ban rải cái tình thương cho nó được, nó biết niệm Phật, nó biết tu với mình á, thì nó mới tiến được. Rồi còn cách nào nữa, pháp nào nữa? Pháp nào mà để cho mình ban các giới luôn là sao? Còn pháp nào nữa?
Pháp thở.
Thở cái gì?
Pháp luân thường chuyển.
Pháp luân thường chuyển mình ban rải tình thương bằng cách nào? Giờ nói cho rõ ràng hơn, đi sâu hơn đi. Donc avec la respiration cyclique de rétention de souffle, on va répondre de l'amour. Mais comment?
Đem ánh sáng vô tận nơi hẻo lánh ở trong bản thể của mình.
À, nói tiếng Tây đi.
On ramène la lumière jusqu'au fin fond de notre corps, à l'endroit où l'obscurité en permanence, quoi.
Rồi, giờ bây giờ mình muốn đem cái ánh sáng đi vô những hang cùng nẻo hốc á, mình phải khai thông cái gì?
Đường kinh nẻo hốc.
Phải khai thông thất trùng la võng. Thì lúc đó thất trùng đa giống là cũng như là xa lộ vậy đó, lúc đó mình khai thông đường xá rồi mình mới đem thực phẩm lương thực tới cho những cái vùng quê hẻo lánh chứ, nếu mà nó không có đường xá làm sao mình đem tiếp tế cho nó được. Thành ra mình muốn đem cái ánh sáng mà mình hít thở, mình dùng cái pháp luân thường chuyển, mình đem cái thanh quang nó vô, mình đem ban rải cho nó thì phải khai thông đường xá nhé, thì lúc đó kinh tế nó mới mạnh chứ.
Anh bảo nói thất trùng la võng, bảo giảng thêm thất trùng la võng là 7 lớp cân, mà lớp cân đó là nó nằm ở đâu anh bảo nói.
Cái trong cái thất trùng la võng thì chỉ nói là 7 cái lớp gân nó bao bọc mình thôi, cái gân điển nó bao bọc mình thôi, chứ không có nói là nó nằm ở đâu, nó bao hết cái toàn thân mình. Toàn thân của mình là gân điển, mà những cái gân điển là cũng như là xa lộ, cũng như đường xá trong cái tiểu thiên địa này nè, mà nó bị nhạt. Khi mà nó bị nhạt á, thì mình không có đem ánh sáng vô được những cái chỗ mà sâu, chỗ sâu á, thành ra mình không có ban rải hết cùng các giới được. Mà khi mà mình thở mà nó bắt đầu nó muốn khai thông á, thì nó bị lắc, nó bị giật, là chỉ nó vô tới mình thở sâu được á, nó vô tới đó nó đụng, nó bị dội lại. Mà mình tới lúc nào mà nó không còn lắc nữa là nó bắt đầu nó thông khá rồi, nó không còn lắc nữa. Thì lúc đó là mình có thể đem, một khi mà mình thở là mình đem cái ánh sáng nó vô được. Donc lorsqu'on arrive à débloquer les sept couches de nerfs d'énergie qui nous enveloppe, c'est considéré comme les autoroutes. Donc on arrive à débloquer, déblayer, on peut arriver à amener de la du ravitaillement dans les coins perdus. Donc quand nous on utilise la respiration cyclique, donc de la lumière de l'univers pour répandre à tous les endroits, c'est pour ça on arrive à illuminer ce microcosme. Cho nên vì vậy cho nên mới làm cho cái tiểu thiên địa này nó bừng sáng, nó mới thành cái xá vệ quốc được. Chứ nếu mà mình không có đem ánh sáng vô, nó đâu có thành cái xá vệ quốc được.
Chị Mai à, cho em hỏi cái cái lớp mà cholesterol nó có phải là lớp thứ 8 không mình?
Ông này theo Mai nghĩ đó, không biết đúng không.
thì nó bị lớp gân, thì mới nghĩ đó, theo cái anatomy của mình đó, là trong cơ thể mình đó, nhiều có nhiều những cái vessel, artery vessel này nó đi khắp cả cơ thể để nó alimentate, để nó nuôi cái cơ thể của mình. Thì nghĩ là cái mấy cái lớp gân đó là những cái vessel từ lớn tới nhỏ.
Tại vì cái này thầy nói gân, không? Thầy nói gân biển chứ không phải là gân thịt.
Gân biển không phải gân thịt.
Có thể là mình có thể hiểu như vậy, có tưởng tượng ra
kinh mạch, có thể kinh mạch.
Nhưng mà nó không phải là gân thịt, nó không phải là gân máu, nó không phải là gân máu mà không phải là gân thịt. Thì nó cái system nó là về điển quang, nó là cũng như parallel với lại cái gân thịt của mình á, nhưng mà nó không phải là gân thịt, nó là gân điển.
Mình nghĩ nó có thể nó parallel với gân máu, tại vì máu mình cũng là cái energy đó.
Máu của cái này gì cái đó là về cái thể xác, về cái thể chất.
Quý nhã sư,
cũng phải alimente giống vậy thôi. Nhưng mà cái này là gì? Thầy nói rất rõ ràng là nó không có dính líu tới cái gân máu của mình.
Absolument, c'est pas possible, c'est pas le circuit de du sang, c'est pas le trajet du sang, c'est autre chose, c'est pas
c'est pas ça, mais je voulais dire que nous quand on pratique on amène de l'énergie pure dans notre corps. Et cette énergie-là, il fonctionne aussi. Il a une relation avec le sang aussi, je pense.
Không tu á, thì cái máu huyết nó vẫn, nếu mà cái cơ thể họ bình thường á, thì máu huyết nó vẫn luân lưu trong bản thể thôi. Người tu á, mình phải khai thông cái kinh điển, chứ nếu không nó bị nghẹt. Phần lớn là bị nghẹt hết. Tại sao bị nghẹt? Là tại vì mình thu hút cái sự trần trược ở thế gian này vô, nó nghẹt hết rồi. Mình phải khai thông. Còn cái gân điển, cái người mà ông bôn xong tê là máu huyết nó chạy đều hết trơn, chỉ khi nào mà sau này bị bệnh tiểu đường đồ, máu nó đặc lại sao thì lúc đó nó bít mấy cái gân máu, thì máu nó không có chạy vô con mắt được thì mù đó. Cái đó là bị bệnh khác, nó đi về thân thể, thành ra mình phải separate cái thất trục đa giống với lại cái hai cái nó không có giống nhau.
Dans ce sens-là, mais bon, j'arrive pas à m'exprimer, c'est pas grave.
Thì cái đó, một cái là về cái gân máu á, thì cái gân máu của mình ở trong người nó cũng nhiều lắm, mà cái đó thì cái người mà ông bên sang tê thì máu huyết nó luân lưu khắp châu thân để cho nó nuôi tất cả những cái tế bào ở bên trong, khi nào nó bị bệnh thì nó không có lưu thông nữa. Còn cái chị tu á là về cái tâm bệnh á, thì bị cái sự trần trượt nó vô, nó làm mà bít hết mấy cái kinh mạch của mình á, nó không có chạy nữa, thành ra mình phải cần mượn cái pháp để khai thông. Mà khi mà mình khai thông cái kinh điển gì đó, nó giúp cho cái phần điển quang ở trong người mình nó chạy đều, nó đều hết thì nó mới sáng, nó mới đem cái ánh sáng vô được, thì nó mới thành một cái xá vệ quốc.
Okay. Làm sao mình biết cái kinh điển của mình nó bị bất kỳ chỗ nào, tại vì tới 7 lớp lận.
Thành ra nếu cái sự hiển posen cái sống của mon savoir où est-ce qu'ils sont bloqués, thì c'est couche d'énergie. Mình không có biết, nhưng mà cái pháp của mình á là nó tự động. Khi mà mình thở sâu được á là tự động nó sẽ tìm chỗ nào mà nó vô được là nó vô, mà khi nó vô được á là nó phải khai thông cái chỗ đó, chỗ nào kẹt á thì nó bị dội lại. Donc c'est tout est automatique dans notre méthode. C'est-à-dire quand tu inspires et quand la force de la respiration cyclique est assez profonde, dans ce cas-là, il va forcément partir dans tout le système. Et quand il rencontre un point de blocage, il y a un retour. C'est pour ça qu'on est secoué. Hein, donc c'est et il va faire son travail de façon automatique. Thành ra cái người tu nào cũng phải đi qua cái giai đoạn lắc hết. Nếu mà không có qua giai đoạn lắc, chứng minh là cái pháp luân thường chuyển của mình nó chưa có đủ sâu.
Okay.
À, cái đó là cái passage obligatoire, thầy còn phải bị lắc mà thầy nói run cả gác luôn mà. Hồi xưa thầy ngồi trên cái gác thầy thiền á, cái hồi nó rắc nó run cả cái gác luôn. Donc, maître aussi, il est passé par cette étape-là, il dit que c'est obligatoire. Et lui, quand il pratiquait au niveau de mezzanine, ça va vibrer et trembler toute la mezzanine.
Heureusement que ça n'a pas craqué.
Bạn đã chuẩn.
Nếu nói về sự tiến hóa của mình á, nó thông hay không thông á, dễ biết đó. Khi mà đụng chuyện á, cái người mà nó xông lên á, là mình biết mình chưa thông thôi à.
Thế là wow.
Biết. Thế là 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 évolué, on est bloqué ou pas. Si on est bloqué, que quand les choses qui arrivent, tu vois, on est en colère, on est tout de suite, c'est le blocage tout de suite.
Si on réagit, c'est pas bon.
Ça, c'est dire le foie. Le foie n'est pas encore débloqué.
Ah. Il y a des blocages.
Còn cái người nào mà chuyện gì tới cũng buồn á, là cái phổi chưa có thông.
Si on aime manger, là cái bao tử chưa thông.
Làm ăn.
Nếu mà sợ, thì cũng sợ hết.
Le poumon, il n'est pas débloqué.
Il est très
difficile. Le problème. Chưa thông.
Rồi, ban rải tình thương cùng các giới. Hồi đó ông thầy, ông tu được là ông đi các giới, ông kể các giới nào các bạn còn nhớ không? Et quand maître il a réalisé la voie spirituelle, il est allé visiter différentes sphères.
Oui, il a été avec les lépreux.
Ah.
Ensuite, il a été avec les animaux qui ont la tête d'un animal, mais le corps d'un homme.
Ah. Mấy con, mấy người đó nó làm gì? Mấy thầy thấy mấy người đó đang làm gì?
Gánh nước.
Ils portent des seaux d'eau. Ouais. Ils sont en train de porter des seaux d'eau. Ils gagnent nước.
Et alors, quelle est la sphère où ça se trouve ces gens-là, ces personnes-là? Et pas en enfer, c'est où?
Cái cõi đó là cái cõi vô hình nhưng mà nó thấp thôi. C'est mon
enfer.
Ah non, c'est le monde invisible. Đâu phải là cái, đâu phải là đi cái trái đất khác đâu, có mình cùi không sao sống.
Ah oui.
Nó là cái giới tiến hóa, trong cái giới tiến hóa của nó là trong cái cõi vô hình, nó đang tiến hóa tới cái giới đó, chứ đâu phải là cõi hữu hình thì mình đi kiếm coi rồi đó, đem về bỏ sở thú rồi đó.
Thì là thầy anh bảo cái đó, thầy thấy mấy cái đó là ở trong thế gian này hay là trong cái cõi khác?
Cõi vô hình.
Ở vô hình tại sao có người cùi nữa?
À, có nhá, trong có người cùi, có người giàu, có đủ thứ hết trơn, trong cõi vô hình chứ đâu phải cái này. Có mấy cái người mà đầu con thú mình người ta đi gánh nước á, ở đây đâu có, không có, đem một ông về bỏ sở thú là hào giàu lắm à.
Comment tu traduis cõi vô hình?
Mon invisible. Chứ đâu phải cõi này đâu có ai thấy đâu, thấy là nó bắt đem về liền à.
Et comment ils sont arrivés à cet état d'homme sans
le... Nó phải évoluer trong cái giới vô hình đó tới không biết chừng nào nó trở thành con người ta được đầu thai cái đó thì thầy không có giảng nghĩa rõ thêm thì mình biết cho tới đó thôi.
Ils ont beaucoup péché, ils ont fait de...
nó có liên hệ với những cái thành phần Ai Cập không mà?
Ai Cập rằng
dạ thì Ai Cập người ta nói là cái đầu mình người đầu chim
thì có thể đó. Có thể là mấy tuổi đó hồi xưa nó có thấy rồi nên mới làm cái đó, cũng như đích tổ sư của mình là ai?
À, Điểu Xào Thiền Sư hả?
Điểu Xào Thiền Sư là ai?
Tổ sư.
Đích tổ sư mình là con gì?
Chim.
Thiền sư mà cái đầu chim.
La question à Bảo, j'ai dit, est-ce qu'il y a une relation entre le monde qu'on vient de parler, que Maître l'avait vu, la tête de lion qui porte les seaux d'eau, est-ce que ça correspond une partie avec l'Égypte, tu vois, les dieux de l'Égypte qui l'ont parlé?
Mais peut-être
le corps humain, la tête d'oiseau, tout ça.
À cette époque, peut-être ils ont vu déjà dans le monde invisible.
Hein? Okay.
Donc c'est pour ça notre patriarche Monsieur Tu, il est aussi tête d'oiseau et corps humain. Hiểu sao thiền sư á? Thiền sư mà cái đầu chim.
Giảng đạo.
À. Tại sao con thú, nhiều con thú nó cũng tu được, nó lên trên giường của bà Quan Âm, Quan Âm là con gì nó được lên đó? Tu mà lên cái cõi Phật luôn á là con gì? Nó vẫn giữ, nó vẫn giữ cái dạng của con thú mà nó là con gì? Con gì? Con gì mà giảng đạo rất là hay? Chim gì? Chim nào? Chim nào mà giảng đạo rất là hay ở ngoài sau giường của bà Phật Quan Âm?
À quên.
Quên tên.
Chim yến. Chim yến, yêu đây là.
Chim yến. Con được Buddha Quan Âm.
Fresh la voie spirituelle très bien et derrière le jardin du Bouddha Wang Yin. En fait, c'est un être spirituel élevé, mais il a gardé la forme d'un oiseau. C'est pour ça, Maître a dit que tous les êtres humains sont des âmes. C'est pour ça, quand tu manges les poissons, le porc, les bœufs, ils te suivent. Sont des êtres humains. Thành ra thầy nói khi mà mình giết mấy con thú á, thầy đâu có nói mình sát vật đâu, thầy nói mình là sát nhân. Parce qu'on est assassin. On tue les hommes. En fait, c'est des êtres, des âmes. Des âmes, c'est une âme qui a pris la forme d'un poisson ou d'un cochon, et quand on le tue, c'est comme si on tue un être humain. Parce qu'il est la forme d'un animal, c'est tout. Mais à l'intérieur, c'est une âme qui souffre.
Est-ce qu'il a gardé son intelligence par rapport à ça?
Il a gardé pas son intelligence, mais son instinct. Et parce que son intelligence, sa lucidité a baissé d'un cran.
Bien sûr.
Comme bien les sûr. Moustiques. Quand les moustiques, ils ont toujours gardé l'instinct de méchanceté. Ils vont te piquer. Le Dieu leur laisse seulement cet instinct de méchanceté. Pour se nourrir, ils doivent se piquer. Thành ra con quỷ á, nó bị tan rã ra rồi, nhưng mà nó vẫn còn cái ác ý, nghĩa là ông trời sanh nó ra, nó phải chích mình nó mới sống được. Hay là thì nếu mà không có người ta thì nó ở ngoài đồng trống, không biết nó chích gì, nhưng mà nó gặp người ta là nó hút máu.
Nó chích bò.
Con bò.
Chết con bò cũng chết luôn á, mấy con mà nai con bò trong rừng mà nó bu lại mà nó chích nó chết luôn á, dễ sợ không? À, con mũi chút xíu mà nó chích mấy con đó mà chết luôn.
Kiến aussi hả? Les fourmis aussi, dévore.
Thành ra nó, mình giết mấy con đó thì nó đi theo mình. Nó đi theo mình đông lắm. Nó chờ cơ hội để nó trả thù. Donc, ils attendent le jour de vengeance. Rồi, ban rải tình thương cùng các giới. Trí tâm tu luyện tự bình minh. Tại sao tu luyện mà dùng trí tâm?
Quand avec persévérance, nous nous exerçons au perfectionnement spirituel par nous-mêmes, nous devenons clairvoyants.
Tại sao tu luyện mà mình dùng trí tâm?
Tại mình cần ý với trí mình mới học đạo. Mình cần ý trí.
Tại sao con người tu mà cần có cái tâm?
Mà không tu cũng có cần cái tâm nữa, đừng có nói tu.
Cái tâm là cái
c'est
tại vì cái tâm của mình là nó c'est infini.
Tại sao thầy nói tu là cái tâm là quan trọng nhất? Pourquoi Maître dit que quand on mène la vie de perfectionnement, le cœur, c'est la conscience, c'est quelque chose de plus important. Có cái tâm không? Bây giờ một cái công, mình lấy một cái ví dụ rất dễ hiểu, một cái công chuyện làm đó, nhưng mà một người thì làm với cái tâm, tùy theo cái tâm nào, một người làm với cái tâm khác thì nó khác. Cũng một cái công chuyện đó, mình giờ mình thấy bề ngoài cũng một cái công chuyện đó, nhưng mà cái tâm họ làm cái công chuyện nó như thế nào, mà một cái người khác lại làm cũng công chuyện đó, nhưng mà cái tâm họ như thế nào, thì cái tâm nó quan trọng hơn. Thì bề trên á, bề trên chứng tâm chứ mình đâu có chứng pháp, phải tại mình ngồi vậy mà bề trên chứng đâu, bề trên chứng cái tâm của mình. Donc C'est pareil quand on pratique, on mène la vie de perfectionnement. Le monde en haut certifie notre cœur, notre conscience, pas la façon dont on s'assoit. C'est pas parce qu'on s'assoit comme ça en position de méditation que le monde en haut nous atteste notre cœur, notre conscience. Mais trên chân tâm trong cái chân pháp.
Yes, sir.
Trên cái tâm của mình. Bây giờ á, cái tâm mình hướng về ông trời, ví dụ đi, bạn nói rằng, maintenant on pense à Dieu. Mais il faut que Dieu nous atteste notre pensée. Nghĩa là giờ mình hướng thượng, cái tâm mình hướng về trời. Nhưng mà thầy thầy nói đó là phải coi ông trời ông có chứng cái tâm của mình không. Cái phải tâm mình nó thành thật như thế nào, nó hướng thượng như thế nào, ông trời ông biết chứ. Thành ra chứng là chứng cái tâm, thành ra cái tâm rất là quan trọng. Tại vì một con người á, nó thể có tâm ma, mà nó có thể có tâm quỷ, có thể có tâm Phật. Tùy theo nó hướng về cái giới nào mà nó giữ cái tâm nào. Donc nói thật mà, il peut avoir le cœur d'un fantôme, d'un démon, ou il peut avoir le cœur d'un Bouddha. Et un être qui n'a pas réalisé la voie spirituelle, ça peut avoir le cœur de Bouddha et peut avoir tout de suite le cœur de fantôme derrière. Thành ra thầy nói khi mà mình xuất lên á, tùy theo cái tâm mình là tâm ma, tâm quỷ, có con ma con quỷ nó hiện lên liền. Còn tâm mình hiện như ông Phật á, tự nhiên mình thấy ông Phật. Quand on quitte le corps par l'âme, quand on est dans le monde d'en haut, si on a le cœur de fantôme et de démon, tout de suite apparaît devant nous un fantôme et un démon. Et quand on change à l'intérieur, on a le cœur de Bouddha, le Bouddha il réapparaît. Thành ra tất cả là do tâm, cái tâm mình rất là quan trọng. Thành ra mình phải luyện cái tâm của mình. Luyện cái tâm là luyện sao? On doit exercer à perfectionner sa conscience, son cœur. Et comment on doit faire? Phải luyện làm sao? Luyện cái tâm mình là phải luyện làm sao?
Cứ trường lưu thanh.
Ý trường lưu thanh là chỉ đó là cây chổi thôi.
Theo mình thấy thầy nói ở đây cái tâm là gì? Cái tâm là cái điển của cái phần hồn của mình, cái điển đó đó. Không, nó mình phải luyện cho nó càng ngày nó càng sáng và trong lành hơn. Không? Là cái đó là tâm Phật, còn cái tâm tâm tối, tâm ma đó là nó đen tối. Cái điển của mình nó bị tối lại. Là tâm ma, tâm quỷ. Là cái điển của mình thôi, mình phải điều luyện cái phát triển điển năng của mình để cho nó càng ngày nó càng sáng hơn và lớn hơn, rộng hơn và trong lành hơn. Toute mettre dit le cœur c'est l'énergie pour moi parce que il faut pratiquer la méthode et placer dans mon corps de en sorte de purifier cette énergie pour que ça soit plus clair, plus intense et plus lumineux. Parce que si ça c'est le cœur spirituel, tandis que le cœur méchant, tu vois, c'est le cœur sombre.
Oui.
C'est pour ça c'est le cœur de fantôme ou démon, c'est le cœur sombre.
Parce que cái tâm là nó định cái hướng đi của mình. Le cœur détermine l'orientation. Tâm của mình nó định cái hướng đi của mình. Nếu mà mình làm cái chuyện đó bề ngoài coi thấy nó thiện, nhưng mà cái tâm mình nó không có thiện thì nó cũng đi về cái chỗ ác. Donc c'est il détermine l'orientation de notre âme. Si pour le même fait on fait cette chose là mais on n'a pas le bon cœur, ça nous va nous mener vers autre chose. Là cái tâm mình á, thì bây giờ nói về phần hồn á, ở trong cái thể xác này, cái phần hồn đó nó hướng thiện hay là nó hướng ác? Nếu mà nó hướng thiện á thì cái luồng điển của nó sẽ được thăng hoa thanh nhẹ, nó lên nó trụ ở trên đỉnh đầu. Còn nếu mà nó hướng hạ thì cái luồng điển nó kéo xuống liền. Còn rồi dòng vers le bas, l'énergie tire tout de suite vers le bas. L'âme il a deux positions dans son corps. Soit il réside au niveau du cœur profane. Dans ce cas-là, il n'a que des pensées profanes. Il n'y a que le cœur profane. La lutte, tout ça, c'est profane. Mais s'il a un bon cœur, il veut l'abandonner dans son cœur. Il veut plus de choses mondaines, de profanes. Il va essayer de s'orienter vers le pur au sommet de la tête. Et il va écarter tout ce qui est impur. Il veut plus. Son cœur ne veut plus. Et à ce moment-là, il va aider son âme à s'élever. Parce que la méthode, on le pratique, quand on le pratique, on s'oriente, on vide. Mais après, on ne pratique pas la méthode 24 heures sur 24. Comment on vit? On vit avec quel cœur? Avec le cœur profane ou avec le cœur spirituel? Dans la journée, est-ce qu'on pense toujours qu'on est un être, un pratiquant spirituel et on s'est interdit de faire du mal? Ça, c'est le cœur. C'est pour ça, il faut exercer, il faut s'entraîner. Parce que le cœur, il peut monter et descendre en un clin d'œil. Hein. Une fraction de seconde, il change tout de suite. Il peut devenir méchant, il peut devenir cruel. Mais il peut devenir aussi très bon. Donc, il faut s'entraîner pour qu'il s'oriente le penchant de la serre et de la pureté.
Tout à fait clair.
Qu'il lui dit, t'as main, ouais, t'as main, 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 hướng về cái chuyện tốt, chứ đâu phải mình muốn thiện là nó thiện đâu. Ở bên trong mình đâu phải có một mình. Ở bên trong này đông lắm mà, những cái phần đem vô nhiều khi nó đâu có hiểu gì đâu. Thành ra phải luyện. Mà ở trong bản thể này thầy có dùng một cái danh từ, nó kêu là cộng đồng tiến hóa, là tất cả chúng sanh lục căn trần dưới với mình là một cái cộng đồng tiến hóa. Là mình phải lo cho cái cộng đồng nó tiến hóa mình mới tiến. Còn cái cộng đồng nó không có tiến hóa là mình không có tiến. Maître a expliqué que dans ce microcosme il y a une communauté, ce qui est composé des entités, du corps astral, de l'âme, c'est toute une communauté. Et si la communauté ne progresse pas ensemble, on peut pas évoluer. Donc on doit faire en sorte que toute la communauté progresse. Mà khi mà mình hành cái pháp nào á mà mình giúp cho cộng đồng phải hành theo giống như mình.
Niệm Phật.
Niệm Phật rồi, donc on invoque les six mots, on entraîne les entités à invoquer avec nous. Còn cái gì nữa? Còn pháp nào khác? Qu'est-ce qu'il y a comme autre dharma où on entraîne les autres à pratiquer comme nous?
Pháp luân thường chuyển.
À, pháp luân thường chuyển. Pháp luân thường chuyển làm sao mà để cho vạn linh nó đồng làm với mình. Avec la respiration cyclique, comment on fait pour que les entités pratiquent avec nous?
À oui, mình ra lệnh mỗi lần đó là đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu.
À, chị Nguyệt nhớ bài đó, hôm qua mới học, bữa nay nhớ rồi ha.
Cái này học lâu rồi.
Mới học qua này nhớ rồi. Rồi bây giờ sẽ avec con Don Long. Plein le ventre, plein le nombril, plein la poitrine, plein la tête, ça veut dire on donne l'ordre pour que les entités y respirent correctement. Donc ils vont pratiquer comme nous.
Une petite question. J'ai entendu que avec le faplum, on pouvait les fouetter pour quand ils sont trop méchants.
Mm-hmm. Thì mình lấy roi điện, mình quất nó đó. Donc, quand pour punir les entités, on peut utiliser la respiration cyclique, sans rétention de souffle aussi, pour les punir. Quand ils nous ramènent toujours vers le bas, donc on va faire la respiration, on va amener de l'énergie pure, pour brûler leur énergie impure.
Anh Bảo, mình có nghe... Có nghe thầy nói thở pháp luân chuyển minh cũng khai mở đắp mạch nữa anh Bảo.
Đúng rồi. Thì trong cái bài mà pháp luân hữu ích của pháp luân chuyển minh á, trong bài hữu ích của pháp luân chuyển minh mới ra cách đây trong đó đó. Roger posait la question, maître a dit aussi que la respiration si allongée peut aussi aider à débloquer les vaisseaux gouverneurs et conception. C'est vrai. Ça c'est déjà paru dans un clip que Elise a posté il y a quelques semaines. Thầy nói là tại sao mà cái pháp luân chiếu minh mà hồi đó mình cũng không biết cái đó nha, mới biết sau này khi mà nó suy đạo ra cái clip đó mình mới biết á, chứ lúc trước mình cũng không có để ý. Avant j'ignorais ça aussi parce que je faisais pas attention, je croyais qu'il y a la respiration cyclique sans rétention de souffle qui aide à débloquer ça. Mais quand le Sui Dao a publié ça, j'ai compris, après quelque chose en plus, que la respiration allongée aussi peut aider. Pourquoi? C'est parce qu'il y a le même mécanisme dedans. tại vì nó cũng cùng chung một cái hệ thống mà nó giúp cho khai mở là cái gì? Cái mécanisme qui aide à débloquer les vaisseaux gouverneurs et conception. Cái hệ thống đó là cái hệ thống nào?
La respiration.
Respiration, nhưng mà cái hệ thống nào? Tại vì hai cái respiration nó không có giống nhau, nên nhưng mà có một cái hệ thống nó giống nhau. Dạ em
có. Cái rúng nó cái rúng liên hệ với cái thận, và khi mà mình ép cái thận thì cái thận thủy nó tương giao thì nó mới
đúng rồi.
Cái khí nó mới lên cái.
Parce que dans les deux cas, quand on inspire, on gonfle au maximum le ventre. Et en gonflant le maximum le ventre, il y a une pression qui s'exerce sur les reins.
Sur les reins.
Là, ça va pousser pour que l'énergie monte suivant le vaisseau gouverneur. Et quand on expire, c'est pareil. Quand on expire à fond, on presse les reins. Et ça va faire monter aussi l'énergie. Donc, la respiration cyclique, c'est pareil, c'est le même mécanisme. Hai cái nó đều giúp hết. Mà đó mình không để ý. Lúc sau này mình mới biết đây, cách đây mấy tuần. Nhưng lúc trước mình không có để ý cái đó. Nhưng mà bên chú đạo nói là cái pháp luân chiêu mình nó giúp khai mở nhâm đốc mạch, lúc đó mình mới đi. Oui, c'est parce que avec Sui Dao, moi m'a appris beaucoup de choses. Parce que il y a un moteur derrière qui mouline comme moi, donc ça apporte plein de choses. C'est comme si on a double moteur maintenant.
Un turbo.
Ah ouais? Sans ça, il n'y a personne qui peut m'apporter plus, tu vois. S'il y a quelque chose qui tourne aussi vite, ça aide beaucoup. C'est pour ça, maintenant, on approfondit beaucoup.
On raccourcit le temps aussi, hein. Parce que des thèmes, c'est raccourci le temps aussi.
Oui, ça raccourcit parce que elle a tout recoupé, quoi. Elle a voilà. Pioché par-ci, par-là, et c'est tout de suite recoupé. Ça aide, ça, comme ça, on renforce le thème.
Un avancement, hein.
Elle a beaucoup de mérite pour faire ça pour nous.
Ouais. On la remercie, hein, Elisa.
Moi aussi, j'évolue beaucoup grâce à ça. Avant, ouais. Je ne m'intéressais pas à tous ces détails, mais maintenant, je suis obligé.
C'est vrai qu'elle prend beaucoup de temps pour tout regrouper comme ça. C'est du travail.
Avant, je m'intéressais seulement à la méthode. Le reste, je laisse, j'ignorais un peu. Mais maintenant, en creusant, on voit qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. On comprend de mieux en mieux les choses et de plus en plus précises.
Bien. On comprend tout comme ça, c'est super.
Ouais, il y a une accélération. C'est bien.
Ça accélère, oui.
Ça aide.
Et en plus, elle rend les choses très intéressantes.
Ah ouais, c'est...
Elle prévient la présentation qui est... Plus, comment dirais-je, accrocheur, parce
qu'à l'avant, il y a l'entrage aussi, il a accéléré aussi, hein.
Quoi?
Il a dit, l'entrage, on accélère aussi, nous, hein.
C'est vrai que nous, notre âge accélère aussi, et nous aussi, on a plus de disponibilité. Le fait qu'on a plus de disponibilité, on peut investir beaucoup plus. Avant, quand je travaillais, j'avais pas autant de temps pour m'investir dedans. C'est évident. Il y a ça, déjà plus de 8 heures par jour, quand on rentrait, on est fatigué. Et on nous reste plus beaucoup de temps. Maintenant qu'on a toute la journée pour nous, pour la spiritualité, c'est un bonheur. On fait que ça. Jour et nuit, on fait que ça, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de week-end, certes, mais c'est un bonheur.
Le week-end, on travaille même plus, davantage.
Ah oui, maintenant, ma semaine, elle passe très, très, très vite, quoi. Déjà, le week-end, c'est je peux rien faire, parce qu'il y a déjà 3-4 sessions.
Oui.
Et dans la semaine, il reste que 5 jours pour travailler. C'est pour ça, il y a du travail qui stagne.
Ah oui, c'est vrai.
J'ai la pression de Sui Dao derrière, mais je peux pas aller plus vite. J'ai dit, il faut embaucher. Moi, je peux pas tout fournir, quoi. Phải mướn thêm người chứ. Tôi làm đâu có nổi. Moi, je peux pas tout faire. Mais des listes qui s'allongent, mais moi, j'ai pas le temps.
Mais les retraités, il y en a,
hein. Ah ouais, mais il faut que quelqu'un s'investisse pour le faire.
sais, le niveau, ça s'apprend aussi. Si vous partagez, hein, vous allez recruter dans les, parmi vous, là, les retraités.
Mm-hmm.
N'est-ce pas?
Oui, c'est dans l'âge de poser la retraite aussi, hein. Tu peux y aller. Hein.
Oui, je vais pas tarder, mais pour l'instant, je suis en activité, hein. Désolée.
Pour l'instant, moi.
Ah, bon, oui, l'instant, pour l'instant. Amoué, il veut avoir son salaire, hein.
Non, c'est pas ça. Je peux pas quitter comme ça, sans blesser. Tu sais, c'est trop facile. Il y a pas ça, hein. Il y a pas que de l'argent, hein.
C'est pour te taquiner.
Je sais, je sais. Je suis toujours le cible, hein, je vois.
Oui, oui.
On est bien, châtie bien, je prends comme ça, hein. T'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas.
Anne Bao, pour évoluer, il n'y a pas de, il n'y a pas de hasard, hein. Il faut chercher, il faut analyser. C'est une science, donc,
Moi, que situation, hein, mais n'évoluer qu'un an. Et en fonction de chaque situation, on n'évolue pas de la même façon. Quand je travaille, quand j'étais encore actif, c'est vrai qu'au niveau connaissance spirituelle, je connais rien.
Oui, mais quand quand t'étais actif, tu heurtais à des inconvénients. Tu es au Kniwa, tu es un Wanani, là, moi, qui a.
Et j'ai pas le temps. Je commençais réellement à progresser, à approfondir, à comprendre la voie que récemment. Depuis que j'étais retraite et en plus depuis l'apparition de Sweet House, ça a accéléré les choses. Ça m'a poussé à creuser davantage.
Mà mình muốn phát triển, mình cũng phải học hỏi, mình phải cũng chia sẻ với nhau. Chứ mình ngồi một mình hoài, em thấy cũng không có hiểu nhiều lắm. Cái chia sẻ với nhau để c'est pour la compréhension. Mình hiểu biết, mình mới đi tới nhiều hơn.
C'est sûr que le partage, ça va aider à approfondir. Des fois, vous posez des questions, ça me pousse à creuser davantage. Et si je suis bloqué, je vais demander à Suidao, elle va m'aider. Il y a déjà des blocages qu'elle arrivait à me débloquer. Je savais pas.
Giả sử như nhiều khi mình nghe nhiều chứ mình đâu có thể nghe hết được, phải không? Mình chia sẻ để chia sẻ những kinh nghiệm của những bạn mình chia sẻ để học hỏi chung nhau, chứ giả sử như băng của thầy là biết bao nhiêu đâu phải nghe là nghe mình nghe đoạn này bạn kia nghe đoạn kia thì chia sẻ nhau để học hỏi với nhau thôi.
Nhiều khi mình nghe mình cũng nhớ, tại nhiều lắm. Bây giờ cho mình nghe hết cái băng thầy thì mình bỏ mấy năm ra mình nghe hết, mà mình nghe mới có một tour. Mình nghe một tour thì mình chỉ hấp thụ được một chút xíu thôi à. Mà phải nghe nhiều tour thì mới mà nguyên cuộc đời mình nghe không hết đâu. Theo tôi nghĩ là nguyên cuộc đời mình học cái băng thầy mình học không hết đâu. Không có nhớ đâu, tại một cái băng nó nhiều cái đề tài lắm mà mình không thể nào mình nhớ hết được, tại cái đầu mình chứa cũng hết.
Bởi nhiều khi cái băng giá trị như hai tiếng 15 phút, ví dụ vậy đi, mình không có nghe hết một lượt đâu. Mình nghe một chút xíu cái mình nghĩ cho cái tư tưởng mình nó ổn định lại, phải không? Rồi mình nghe tiếp nữa, nghe từ đoạn cho nó hết.
Nó vô tùy theo cái từng điểm của mình, như tới cái từng điểm mình tới đó, mình nghe cái băng đó nó vô những cái nào mà mình bắt được thôi, vô cái từng điểm đó. Mai muốn mình tu nữa, mình nghe lại nó vô cái lớp khác nữa. Thành ra phải nghe đi nghe lại nhiều lớp vậy á, nó mới, càng ngày nó càng thấm vô, lớp này nó thấm rồi, lớp nào chưa thấm á thì sao cái nó thấm vô thêm, cái càng ngày mình hiểu nhiều hơn.
Bởi vậy thầy nói cái nào mà cần thiết là mình tự nhiên mình hấp thụ, mà còn cái nào mà không cần thiết là mình dầm nghe nó cũng lướt qua thôi.
Không vô tại không có trình độ chứa, tại cái trình độ
con écoute une cassette, tu vois que ça touche ta situation. Tu absorbes tout de suite, sinon ça glisse, ça passe à côté. Même si des fois tu écoutes 100 fois, nghe 100 lần cũng vậy á, cũng không có hấp thụ được một cái câu đó thôi.
Nhưng mà ở đây á, mình đào sâu á, mình nói tới đó luôn vậy á, là mình vô dữ lắm á, mình dễ vô hơn. Người nói cũng dễ vô mà người nghe cũng dễ vô nữa. Cũng như mình lặp đi lặp lại cái hoài cái chuyện đó, tự nhiên nó nhập tâm mà. Chuyện đó mình phải lặp đi lặp lại 10 lần là tự nhiên nó vô rồi. Mà cái người nghe mà được nhấn mạnh hoài cái chỗ đó nó cũng vô nữa. Bây giờ tuần này không vô, tuần sau nhắc lại cũng vô rồi. Vô nhiều lắm á. Mình học mỗi tuần vậy chứ.
Nhưng, nhưng cái mình thảo luận với nhau nữa, cái nhiều lúc mình nói nó không đúng thì mình cũng học thêm.
Ừ, cũng như cái nãy bằng chứng là cái chữ mà sống đồng quan chết đồng quách á, giờ bảo đảm là kỳ sao thì nhớ dễ hơn. Mà cái chữ đó, cái chữ thầy quan xài
tím.
Thầy xài rất là thường phải không, nhưng mà mình không vô, mà bây giờ mình nhấn mạnh vậy là kỳ sao là hỏi là bảo đảm phải vô rồi, chứ làm sao không nhớ được.
Cũng như cho anh Hiển, Sư Lan, Viên, mấy cái tiếng Việt mà chưa có rành lắm, học thêm tiếng Việt nữa hay lắm. Để nghe băng thầy mình hiểu nhiều hơn.
Mấy người Việt Nam mình hiểu thêm từ ngữ tâm linh nữa.
Rồi.
Thì nói đúng, ngọ cỏn xỉu xỉu à.
Anh Hiển giờ hiểu tiếng Việt nhiều
còn
hay
nhiều hơn. Nãy còn nhiều hơn tôi à.
Rồi.
On apprend toujours.
Trí tâm tu luyện. Tại sao mình hồi nãy mình nói tâm rồi ha, bây giờ tới trí. Tại sao trí tâm thì mình nói rồi, cái tâm mình phải luyện, cái tâm mình phải hướng thiện là đúng rồi đó. Bây giờ trí
luyện, mình hiểu rồi, mình muốn
luyện cái trí, mình muốn luyện cái trí phải luyện sao?
Phải nghiên cứu mình hiểu cái việc mình
không
làm
là recipe
cái nghiên cứu mình thấy tại sao mình làm cái đó.
Cái trí thường phải đi chung với cái gì? Thường cái trí này đi chung với cái gì?
Cái ý.
Cái trí này đi chung với cái ý. Mà cái ý nó giúp cho cái trí cái gì?
Cái mình.
Làm sao cái trí mà nó giúp cho cái ý được? Comment on peut exercer la pensée pour que ça aide l'esprit. Trong bây giờ mình trở lại mấy cái pháp của mình đi. Cái pháp nào mà dùng ý mà giúp cho trí? Et le dharma qui nous permet d'utiliser la pensée pour aider l'esprit.
Thức chiếu mình.
Hả? Chiếu mình là nó giúp mình cái gì? Phần nào? Trí hay là ý? Luyện cái gì? Pháp luân.
Ý.
Tại sao cái pháp chiếu mình nó luyện, nó giúp cho mình luyện cái ý, luyện chỗ nào?
Tập trung.
Ý nó chiếu.
Cái
nào? Chiếu tới là đúng.
Chứ tới là đúng là mới có một chuyện thôi. Cái nào mình đã luyện cho cái ý mình nó thành cái ý lực mạnh là cái nào?
Le fait de compter.
À, mình đếm á, bắt mình đếm á, không có được lộn á, là bắt mình phải gom ý á, phải tập trung cái ý lực mình lại. Mình luyện cái ý của mình á, không có cho mình xài sâu chuỗi, không có cho đếm bằng cách nào khác, bắt phải dùng cái ý. Trong vừa thở vừa phải dùng cái ý đếm. Và làm như vậy á, nó luyện cái ý mình tập trung trở lại, sắp trật tự lại. Thì đã sao đó nó có cái ý lực mạnh. Rồi cái gì nữa? Donc le fait de respirer et de compter ça nous force à compter et à concentrer sa pensée. Donc ça va à la longue créer une force de la pensée. Rồi cái gì nữa?
Soi home non?
Soi home sao?
So, se concentre au niveau des deux sourcils là.
Cái đó là mình nhìn giữa trung tâm chân mày, ý trên đỉnh đầu. Hai cái đó mình vừa nhìn giữa trung tâm chân mày, vừa lắng nghe đỉnh đầu, để cho cái đó là để mình trụ cái đó để làm gì? Mình trụ giữa trung tâm chân mày để làm gì?
Y mình á.
Để làm cái gì? À, để sửa cho cái tánh là một chuyện. C'est pour corriger son caractère pour que ça soit droit, c'est une chose. Đổi gì nữa? Rồi về tâm linh cao hơn nữa là làm gì?
Niệm Phật.
Nói gì sao thôi hồn mới chưa hết rồi hồn.
Phải không?
Cho nó sáng.
Tại sao nó sáng? Mình làm cái gì mà nó sáng cái đó?
Cho mình đốt bằng cách để đăng xong là cái xếp.
À, đốt nhang.
Rồi.
Đốt nhang.
Rồi bây giờ đốt mấy năm mà nhang có cháy chưa?
Cháy rồi tắt.
Cháy từ từ đâu,
cháy
một lần một ngày.
Cháy. Thấy cái cây nhang còn nguyên không?
Ça brûle pas pour l'instant.
Ça brûle pas, donc on voit que la baguette est toute neuve.
Oui. Heureusement, c'est virtuel.
Thành ra cái đốt hoài mà trụ hoài mà cái điện nó chưa đủ để trụ được để đốt cho nhang cháy. Vậy mà bữa nay cháy là mừng lắm mà đem đồ lên cúng nha.
Tại trong ngày mình phân tán nhiều hơn trụ.
Ban ngày nó phân tán rồi tối gom không đủ.
Parce qu'on dit que nos pensées dans la journée, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à concentrer la pensée forte pour que...
C'est pour ça qu'on sort pas encore la chaleur, lưu hương, nhưng mà chưa có xạ nhiệt. Lưu hương chưa có xạ nhiệt là chưa có đốt nhang sao nóng được. Rồi, bây giờ còn về pháp nào nữa? Mình nói với niệm Phật, niệm Phật. Niệm Phật sao?
Đỡ đại trí.
Đại trí là cái gì? À, cái này hay à. Ai có đại trí mà đại trí là cái gì?
Đại trí là ông Phật mới có đại trí.
À, ông Phật mới có đại trí. Chứ ông người phàm không có đại trí. Mà làm sao á, mình niệm Phật mà mình có đại trí? Cái trí của mình á, sẽ phát triển như thế nào rồi mình có đại trí? Cái này đào sâu thêm cái này hay à.
Tại vì đại trí á, là càng khôn vũ trụ mới là đại trí, mà cái điển mình hòa với càng khôn vũ trụ á, mình mới hiểu rộng hơn.
Nghe tiếng Tây đi.
Moi j'ai dit que l'énergie de l'univers qui est grandiose, qui comprend tout, qui enveloppe tout, et il faut qu'on pratique de manière que notre énergie fusionne avec l'univers. Voilà l'énergie de l'univers, comme ça on comprend plus large.
Yeah. Ở đây giờ mình nghe thầy nói niệm Phật mở đại trí thì mình cũng lặp lại niệm Phật mở đại trí. Nhưng mà thiệt ra mình không có hiểu ở đó là cái gì. Phải không? Donc on a toujours entendu mettre parler quand on évoque les mots và ouvrir le grand esprit. Mais réellement on ne comprenait pas qu'est-ce que ça voulait dire. Phải vậy không? Bây giờ nói ra thầy giảng cũng may tìm được cái khúc thầy giảng cái đó mừng lắm. Thầy giảng là cái đại trí là của Đức Phật Di Đà. Donc le grand esprit il appartient au niveau du Bouddha Di Đà. Et nous, quand on va pratiquer et quand on va évoluer assez, notre esprit va s'élargir et va fusionner avec le grand esprit du Bouddha Yida. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on a le grand esprit. Ça veut dire qu'on atteint le même niveau, le Bouddha Yida. Et lúc đó mới có đại trí. Thầy á, thường thường thầy giảng từ dưới thầy lên tới ông Phật luôn. Mình nghe mình không hiểu, mình tưởng mình cũng có thể mở đại trí được, nhưng mà không có đâu. Mở trí chút chút vậy thôi, chứ không có đại trí được. Đại trí là của Phật. Cũng như thường niệm vô biệt niệm á, mình tưởng là trong kiếp này mình cũng có thể niệm thường niệm vô biệt niệm á, không phải vậy. Không phải ông vẽ hết cái đường đi cho mình á, nhưng mà mình phải biết khúc nào là khúc nào, trình độ nào nằm ở đâu, mình phải hiểu rõ. Thì lúc đó mình không có ngộ nhận nữa. Mình không có nói tôi đạt tới vô biệt niệm này. Nó dốc không hiểu. Bây giờ tôi mở đại trí rồi. Không hiểu cái gì đại trí là cái gì mà mở gì. Thấy không? Thành ra mình phải nghiên cứu kỹ lắm. Mà mình hên, mình trúng được mấy cái đó. Mình thắc mắc. Mà mình tìm ra được là mừng lắm. Ông thầy đi rồi mà cũng còn dạy tiếp tục. Mais il est parti, mais qu'on lui a enseigné si on cherche. Rồi tiếp tục đi, nói nhiều quá hết giờ rồi nè. Ý tâm tu luyện trí còn gì nữa? Thì bây giờ mình niệm Phật, mình dùng ý niệm, cái ý mình nó càng ngày càng gom tụ, nghĩa là trụ ý gom thần, thì tự nhiên cái trí mình nó sẽ mở. Thì mình phải dùng trí, cái trí nó mới dẫn đường mình đi được. Mình tu là phải có cái trí sáng nó mới dẫn đường mình đi được. Mình tu mà mình ngu, mình không bao giờ biết đường, không bao giờ biết đường tu. On a besoin de notre esprit lucide pour avancer et le bon chemin. Mais si on n'a pas un esprit lucide, on peut pas avancer dans la voie spirituelle. Nếu mà mình không có cái trí sáng, mình khó mà tu tiến. Đã thì phải trí sáng tâm minh như vậy. Thì tu thiền phải trí sáng tâm minh. Un pratiquant spirituel doit avoir un esprit lucide et un cœur un esprit illuminé, un cœur lucide. Là mình tu thiền là phải đạt tới trí sáng tâm mình. cái tâm tu luyện tự bình minh đó thì lúc đó mình sáng suốt rồi. Rồi bây giờ đọc câu hỏi nha. Câu hỏi thứ nhất, gốc bệnh hoạn của con người do đâu mà có? D'où provient l'origine de la maladie des êtres humains?
Do ăn.
Do ăn. Ăn cái gì?
Ăn cái gì cũng ăn, thích.
À, thích ăn bậy ăn bạ ha.
Ừ.
Thích ăn mà không có biết cái hậu quả nó thì sẽ bị bệnh không?
Ừ.
Thích ăn ngọt nhiều thì bị tiểu đường không?
Ăn mặn thì tăng xiêu.
Ăn mặn thì bị tăng xiêu. Ăn chua thì bị gì? Ăn đau bao tử. Đau bao tử. Ăn cay thì bị gì?
Ăn cay cũng được.
Bị bệnh trĩ. Con mange piquant, c'est hémorroïde. Con mange trop salé, c'est les reins. Attention. Quand on mange sucré, c'est le diabète.
Le gras, c'est le cholestérol.
Ouais, le gras, c'est le cholestérol. Oui. Cái gì mà ăn tham quá thì thế nào nó cũng sanh dư là nó sanh ra bệnh. Cái hồi nhỏ mình không hiểu á, mình tưởng ăn nhiều là bổ khỏe phải không? Ăn quá cố cái gì cho ăn là ăn đầy bụng luôn. Còn les jeunes, on comprenait pas, on mangeait tout et on pensait que en mangeant beaucoup, ça donne beaucoup de force. On mange à volonté, on mange jusqu'à saturation. Quoi. Maintenant qu'on réfléchit, c'est la bêtise. Surtout quand on va dans les croisières.
Ah oui, ça on l'a vu.
Oui, c'est la bêtise. Parce qu'on peut commander à volonté. On peut commander à volonté, même à table, on peut commander 5-6 plats principaux, pas de problème, ils vont nous servir. Ils vont être malades.
Oui, sorti de la croisière avec 6 kilos de plus.
Ah, t'as y'a, mais bien pour nous, les. Et quand on vieillit, on voit qu'on est stupide.
Ouais, oui, c'est bête.
T'as y'a, mais bien pour nous, hein.
T'as y'a, mais bien pour nous, tiểu đường.
Đang mới biết mình ngu. Rồi, cái đó là bệnh do tham ăn. Rồi có cái bệnh gì khác nữa không?
Tánh sanh.
Tánh sanh, cái tánh ở đâu mà có? Donc,
tánh là beaucoup de vie intérieure.
À, cái tánh tham ăn từ tiền kiếp tới. Mang tiền kiếp tới thì cái bánh đó, nó rạo tạo ra cái tội. Mà cái đó là mình là tội hồn chưa hoàn tất. Thì giờ mang cái tánh tiếp tục xuống đây để sửa. Mà nhiều cái tánh á, là nó sanh ra cái bệnh do tánh sanh. Rồi cái gì nữa? Bệnh do tánh sanh là một chuyện, còn cái bệnh do cái gì sanh nữa?
Có tiền kiếp nữa.
Tiền kiếp do cái nghiệp quả của tiền kiếp. Nhiều người mới sanh ra thấy thằng này nó mới còn nhỏ, do nó bị bệnh tội nghiệp quá. Mới sanh ra mới mấy tuổi mà bị bệnh nan y rồi, thấy tội nghiệp quá, mà bệnh suốt đời thấy tội quá. Nhưng mà thầy nói mình không có biết kiếp trước nó làm gì. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait dans les jeunes, les bébés, ils sont malades, des maladies incurables. Il est jeune, il n'a rien fait de mal. Il est encore innocent. Pourquoi il a attrapé cette maladie? Mais les gens ne connaissent pas les existences antérieures. Nous, on comprend.
New kiếp.
Rồi, đáp. Cái gốc bệnh hoạn của con người do bộ ruột vận hành không thông mà sanh ra. Vì sự ăn uống, thích khẩu, tích trữ lâu ngày, ứ nghẹt sự lưu thông, hình thành bệnh hoạn, tham ăn, sợ đói mà ra. Bộ ruột là cội rễ của toàn thân, kể ăn ở trật tự thật chuyên cần, thực hiện gai thông, chuyện tối cần. Ăn ở trật tự ta phải có, ăn thì nhập định xét cân phân, để giúp.
Où rien? En français.
Thưa Duyên Hòa là hợp thích.
Donc, l'origine des maladies, c'est c'est dû à, au dysfonctionnement du système intestin. Parce qu'on aime bien manger et on va accumuler des choses depuis longtemps et ça va bloquer la circulation et ça se transforme en maladie. On est avide, on est gourmand et les intestins sont les racines de tout le corps. Pourquoi les intestins sont les racines du corps entier?
On tire notre force des intestins parce que ce qui véhicule, ça nourrit le cerveau.
Tại sao nó hút bằng cách nào? Cơ thể thì nó hút bằng cách nào? Chị Nguyễn còn nhớ không?
Nó hút bằng cách nào?
Mới học qua đó, bạn này nhớ không?
À, sont les...
cái chất nhớt mình ăn vô á, cái thực phẩm mình á, khi mà nó tiêu hóa nên là cái nó có còn cái chất nhớt là có nước ở trong á, mà khi nó qua cái ruột mình á thì cái ruột mình nó hút cái nước đó ở trong đó, nó có chất bổ, có cái gì, có điện năng ở trong đó, nó hút cái chất nước, thành ra khi mà thầy nói mà khi mà cái phân nó ra rồi á là nó khô à, nó bị hút hết cái chất nước nó vô, mà cái chất nước này khi mà cái ruột nó hút cái chất bổ đó là nó hút cái điện năng á để nó cung ứng cho cái khối óc. Donc qui va alimenter le cerveau. Les intestins, ils aspirent la partie liquide de les choses aussi qui passent à travers les intestins. Ils aspirent tout ce qui est liquide. Et c'est pour ça les excréments, ça devient plus compact quand ils sortent. Et cette énergie qu'il a aspirée, il va alimenter le système nerveux. Yeah. Rồi, câu thứ hai hỏi duyên nợ. Duyên nào nợ nấy là sao? Duyên nào nợ nấy là sao? Telle opportunité karmique, telle dette. Qu'est-ce que ça veut dire? Telle relation karmique, telle dette.
Duyên nào nợ nấy là tình kiếp lợi.
Tình kiếp sao? Chị
hả?
Chị Ngô với anh Ngô là duyên nào nợ nấy là sao?
Đúng rồi, duyên nợ là tình
kiếp lợi. Chứ hả? Đúng không? Có đúng không mà ông trời có sắp lộn không là sắp đúng?
Ông có sắp lộn. Không có lộn.
Donc,
il n'y a pas d'erreur.
Il n'y a pas d'erreur dans les placements, là.
Jamais.
Donc pas d'erreur, telle relation karmique, telle dette, ça veut dire il faut payer, c'est tout. Pas de discussion.
Non.
Il n'y a pas de plainte, pas de contestation.
Ông trời làm việc hay lắm à.
Hay, ông hay, ai hay vậy?
Ông trời hay.
Ông trời hay.
Hả? Sợ ông trời
luôn à.
Donc Dieu se trompe pas.
Jamais.
Il a déjà bien calculé, il voit que telle relation karmique, c'est telle dette. Donc, quand on a une dette, qu'on paye, il faut pas râler.
Faut pas se plaindre.
Ah ouais, il faut pas râler, hein. Rồi, đáp nha. Thưa duyên là hòa hợp thích thú, nhớ nhung tức là nợ. Phải lo cho nhau, dù không thành vợ chồng cũng lo cho nhau đến lúc lìa thế. Tình bạn cũng vậy, gặp thì vui, không gặp thì nhớ. Món nợ đó đã in sâu từ tiền kiếp. Kể, quý thương lại nhớ thật là nhiều, cảm thức nhớ yêu quả thật siêu. Tâm thức tràn đầy duyên mộng đẹp, cảm thông nguyên lý lại yêu nhiều. Les relations karmiques, ça veut dire qu'on s'harmonise et on se sent heureux. Et, ça veut dire, là c'est une dette. C'est, on doit s'occuper mutuellement. Et même si on ne devient pas mari et femme, on doit s'occuper mutuellement jusqu'à la mort. Et même pour les relations entre amis. Si on rencontre quelqu'un, on est joyeux. Et si on ne rencontre pas, ça nous manque. Les dettes sont déjà imprimées sur leur existence antérieure.
Alors,
Ai nói gì vậy? Rồi, duyên hòa hợp thích nhớ nhung tức là nợ, hòa hợp thích thú nhớ nhung. Donc, on est bien dans, dans cette relation karmique. Ça prouve qu'il y a une dette. Hein, quand on s'harmonise entre les gens, c'est, il y a une dette. Donc, on doit s'occuper mutuellement des uns des autres. Lo cho, mình lo cho người nào là mình thiếu nợ người đó. Dù cho không thành vợ chồng cũng lo cho nhau cho đến lúc lìa thế. Donc, même en dehors des relations entre couples, on peut aussi payer des dettes. C'est-à-dire, on doit s'occuper de telle ou telle personne jusqu'à la mort. Au niveau des relations entre amis, c'est pareil. Et tout ça, c'est imprimé, enregistré dans, dans des existences antérieures. Cái đó là cái duyên nợ tiền kiếp đó. Rồi, tiếp tục. Hỏi bé thường nói trong không còn không nữa là sao? Bébé a souvent dit que dans le vide, il y a encore le vide. Qu'est-ce que ça veut dire? Trong không còn không nữa là sao?
Ça veut dire infini.
Cái đó là cái gì? Cái đó là từng giới nào? Từng thứ mấy?
Au-delà de Mamuba.
Không, cái đó là không, hai không đại định là tầng thứ 33.
Oui.
C'est le 33e étage.
Et niveau, oui, ok.
Mais le 33,
après, après on ne compte plus.
Le 33e étage, en fait, il touche l'infini, parce que dans le vide, il y a encore le vide. Donc le, à partir du 33e étage, on va jusqu'à l'infini. Là tầng thứ 13 nó mình có 33 tầng trời, mà cái tầng thứ 13, 33 là 20 đại định, 20 là trong không, nó còn không nữa, là bắt đầu từ tầng thứ 33 đi lên đó là nó đi tới vô cùng, trong không còn không nữa. Thành ra con đường tu của mình nó không có bao giờ ngừng nghỉ, trình độ nào cũng không cho là đủ hết. Quel que soit le niveau qu'on atteint, on trouve que c'est insuffisant. Trình độ nào mình cũng cho là không đủ hết, phải tiến ngoài. Không có bao giờ cho là đủ hết. On ne dit jamais que c'est assez. C'est suffisant. Thưa, trong không còn không nữa, tức là tiến tới từng số thanh nhẹ, không còn giấy động, giấy bận lo âu, lại còn phải tiến tới phần thanh nhẹ ở bên trên, cái nhẹ đã gặt hái được, thì mới hiểu được nguyên lý vô cùng tận kể. Tự mình thức giác cao tầng tiến, chẳng có buông ba, chẳng có phiền, nguyên lý tràn đầy trong thức giác, vô cùng tiến hóa trí tâm yên. C'est dans le vide, il y a encore le vide, ça veut dire qu'on a parvient à un niveau de pureté, de légèreté, où on n'a plus de soucis et de préoccupations. Mais nous devons continuer à avancer vers la pureté, la légèreté, qui sont supérieures, qui est supérieur à cette légèreté qu'on vient d'atteindre pour pouvoir comprendre le principe originel de l'infini. Sens. De nous-mêmes, nous nous éveillons à la connaissance et nous avançons vers les états supérieurs. On n'est plus perturbé, il n'y a plus d'ennui. Avec le principe originel débordant dans l'éveil à la connaissance, nous évoluons et notre esprit et notre cœur sont tranquilles. Muốn giữ tình cha con được đậm đà hơn thì phải làm sao? Pour garder l'amour profond entre père et fils, que devons-nous faire? Nếu người nào có làm cha thì đã là dùm.
Theo kinh nghiệm của em thì phải cho thiền Alexandre de Poche nó đàng hoàng. Phải nói thiệt là phải lo cho nó và lo cho cái tương lai cho tụi nó.
Rồi nói tiếng Tây đi.
Ben, je, ce qui me concerne, c'est il faut s'occuper d'eux, il faut qu'ils soient bien dans leur vie et on est là aussi pour les guider dans leur avenir. Donc il faut donner aussi un trajectoire pour qu'ils suivent à la fois les études et mais les études en général dans les études scientifiques ou littéraires, mais aussi dans la voie spirituelle.
Rồi, rồi, thấy ông cha khác nói gì? Roger.
quelque chose à dire?
Père. Papa.
On t'écoute.
Tại tại hồi 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 nhỏ đấy, giống như anh Hiển nói đó, hồi nhỏ đó là mình phải lo nó từ ly từ tí, nhưng mà nửa lớn đó, là nó ra riêng, thấy không? Nó có sự sống, sự sắp xếp của bề trên, nó phải học bài của nó, thấy không? Mình ở đây mình chỉ lo tu thôi, thấy không? Là mình hướng tâm về nó thôi, chứ mình không có khả năng mà mình bao bọc nó từ đầu tới cuối hết trơn á, theo cái đó kinh nghiệm của mình á. Không, quan trọng của mình chỉ cố gắng mình tu để mình có cái tường trường để mình hỗ trợ nó về điển quang thôi, chứ cái cuộc sống của nó, cái bài học nào mà trời mà quy định cho nó thì nó sẽ học thôi, mình không có quan tâm vô, giá trị nó bị đang học cái bài nặng trược, mình còn xía vô nữa là nó kéo mình vô trọng luôn nữa, là không có đúng.
Faut qu'il s'éveille.
Moi, j'ai dit que quand il est petit, tu l'occupes de manière qu'il soit bien, tout ça, mais quand il est majeur, il a vu sa vie, il doit vivre sa vie.
Dans les perturbations.
Il doit apprendre. Il doit apprendre la vie et les parents, ils doivent pratiquer et développer notre énergie pour aider en énergie.
Voilà.
C'est tout, mais on va pas ancrer, traîner, parce que des fois la vie c'est dur, tu vois, dans une situation des fois très très il y a beaucoup de souffrance, mais on peut pas y aller à sa place, mình không có thể đi dùm con mình.
Ils ont leur
nó có cái bài của nó, mình cũng có cái bài học của mình.
Ils ont
mình hiểu cái đó thì tâm mình nó không có động thôi.
Ils ont leur propre karma, chacun.
Rồi, ai nữa, cha nào nữa? À, anh Quý. Mở micro nói đi, cha. Papa anh Quý, mở micro nói chuyện coi nó làm sao để tình cha con được phải đậm đà hơn này, nói chút đi. Mở micro lên. Rồi, nói đi.
Nó không đi nó theo mình hoài sao?
Hả?
Nó, tụi nó không đi nó theo mình hoài sao? Nó có vấn đề.
À, nó không chịu đi chỗ khác mà ở nhà nó theo mình hoài hả? À. Nó đeo hoài, biết tại sao nó đeo hoài không? Cái đó là định luật gì?
Cái nghiệp quả
cái nợ chưa trả xong thành ra nó mới ở. Mấy đứa nào mà mình trả xong nợ nó bỏ đi, nó không ở với mình đâu. Rồi bây giờ sao cha, làm sao mà giữ cái tình cha con đậm đà hơn, làm sao bây giờ nó ở với mình hoài, tính sao đi?
Học kiên nhẫn hay sao?
Rồi học kiên nhẫn ha. Donc lui disait que les enfants ne veulent pas quitter la maison familiale. Comment il faut faire? Il dit ça, ça obéit à la loi du karma.
C'est fermé, hein?
Et oui, il n'a pas fini de payer sa dette.
C'est pour ça.
L'enfant reste. Et si on arrive à payer des dettes, même si on veut, l'enfant, il veut partir. Il veut pas rester avec nous. C'est là trả xong nợ rồi đó. Hoặc chưa trả xong là nó ở đó để cho anh trả cho hết. Cái đó là trong cái
thôi
em trao. Nó
đi về nhà
sướng. Nhà sướng thì nó ở, nó bởi vì nó có cái thích cái trong đó. Rồi, rồi tới anh Tuấn. Anh Tuấn nói đi, anh Tuấn mở micro nói đi.
Rồi, mình chỉ theo lời thầy dạy tha thứ và thương yêu thôi.
À, tha thứ và thương yêu, con nó có làm gì rồi mình cũng tha thứ cho nó không? Rồi, còn gì nữa không? Ông Tuấn đi dây kể là selon les enseignements de maître, il faut aimer et pardonner. Rồi, còn cha nào anh Ngô? Papa Ngô.
Mỗi người cái nghiệp khác nhau.
Là sao nghiệp khác nhau mà nó vô nó ở nó tập nó
chuyện
vô
nó tập con lãnh chuyện của mình lãnh.
Dạ yeah, rồi bây giờ làm sao để tình cha con được đậm đà hơn?
Nhưng mà nó cũng biết chuyện của nó mà.
Nó ok cũng... để nó lớn rồi để nó làm gì nó làm ha.
Đúng rồi.
Đâu nào cái nào làm muốn được thì sai nó một chút thôi phải không?
Nó làm hết. Lao nhà làm mê na giặt quần áo làm hết.
Gì cũng đỡ rồi.
Chị cái đó có phước rồi mà. Lao nhà là
là giữ sạch sẽ cho trường đường.
Rồi, đám nha. Thưa ông đám. Bắt bấy đi coi nha, nó kêu ông rùng quá. Thưa, muốn giữ tình cha con đậm đà hơn thì cần sự tha thứ và thương yêu giữa hai bên, thì nó bộc lộ sự thương yêu và quý trọng trường cũ, sánh như tình trời biển. Kệ, thương yêu sống động giải tâm phiền, thức giác thâm tình sống sống yên, học hỏi không ngừng duyên tận độ, quý yêu bền vững cảm giao liền. Si on veut garder l'amour profond entre père et fils, nous avons besoin de l'amour et du pardon entre les deux parties. Alors il va manifester un amour et une estime pérenne, comparé comme l'amour divin. Hỏi, con quên cha thì phải làm sao? Qu'en est-il d'un enfant qui oublie son père? Con quên cha thì phải làm sao?
Ben, il n'a pas la piété filiale. Hein?
Oui, alors qu'est-ce qui se passe?
C'est pas bien du tout.
C'est pas bien. Il va payer.
Il va le payer cher.
Ouais. 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 Il va. Con quên cha thì sẽ học bài bất hiếu, thì phải trả cái giá của người con bất hiếu. Và bây giờ là
con quên mẹ thì sao anh bảo?
Thì chắc cũng vậy thôi. Con quên mẹ thì nó cũng phải học bài bất hiếu của nó thôi. Thì bây giờ mình làm mẹ thì nước chảy xuôi thì lúc nào cũng phải thương con thôi. Lúc nào cũng phải thương con thôi. Thì bây giờ con mình sanh ra là mình phải lo cho nó, đồng thương nó thôi.
Rồi không nó... cần nữa thì sao?
Không cần thôi. Không cần nó, mình đâu có ép nó được. Nếu nó không cần mình nữa, nó tự sống một mình được thì thôi.
Nó trưởng thành rồi.
Nó trưởng thành rồi, để cho nó sống cuộc sống của nó nhé. Mình chỉ hỗ trợ khi nào nó cần thôi nhé. Nhưng mà cái tình mẹ thì lúc nào cũng nghĩ tới con thôi. Mặc dù nó không cần nhưng mà mình vẫn nhớ nó.
Không cần nhưng mà mình vẫn nhớ nó.
Rồi đó.
Không,
không nhớ tới mình thì thôi chứ làm sao giờ. Cái quyền của nó mà.
Rồi
khóc. Khóc là không. Khóc là chi. Không không.
Tôi nghĩ là
thầy Tấn nói đi.
Tôi nghĩ là mình nghe như thời thầy ổng dạy đó, là mình cố gắng tu tập để mà mình có cái thanh điển, để hướng về thanh điển để mà cảm hóa nó mà thôi, chứ mình không có cái cách gì khác hơn đâu.
Donc Tấn a dit que nous devons nous perfectionner pour avoir de l'énergie pour pouvoir apporter une bonne influence. On n'a pas d'autre solution. Mình chỉ có nhịn nhục mà mình học có từ điển để hướng về nó thôi, chứ đâu có cách nào hơn. Còn nếu mà mình khóc á, mình nước mắt nó đâu có giúp gì nó hả? Mà cũng không có giúp gì mình phải không? Khi mà mình khóc mà nước mắt nó chảy ra đó.
Mà cái đó cũng là một cái cách giải trượt vậy.
Giải trượt nhưng mà giải kiểu đó nó không có hữu ích. Giải kiểu đó nó chỉ gây thêm cái sự buồn tủi thôi. Nó gia tăng cái sự buồn tủi. Còn mình giải cái cách khác á, thì khác giải mà bằng thanh điển á, thì tự nhiên á, cái nước trong gan mình nó trào ra là khác. Hai cách khóc khác nhau. Il y a deux façons de pleurer. Soit on pleure parce qu'on est triste, on s'attriste sur son sort, c'est pas pareil. Mais quand on pratique bien et on touche un niveau plus élevé au niveau spirituel, l'eau du foie déborde et à ce moment-là, les larmes versent. Mais on n'est pas triste. Lúc đó mình khóc nhưng mà mình vui trong lòng chứ không có buồn. Hai cái khác nhau. Phải phân biệt được hai cách khóc. Không biết Hiển có khóc kiểu kia chưa?
Ça nous nettoie.
Hả? Hiển có khóc kiểu kia chưa? Chưa phải không? Để khi nào mình khóc kiểu kia mới biết.
Mình có khóc kiểu kia rồi. Ngày nào mình cũng khóc kiểu kia hết. Mình nói ủa sao mình đang ngồi thiền mình đâu có buồn đâu mà nước mắt ở đây nó cứ...
Oui.
Nó cứ trào lên, nó chảy
xuống,
nó ướt.
Ça coule
tout seul. Thì đó là niveau của anh cũng khá rồi, em ấy thì em chưa chảy nước
mắt. À, để từ từ khi nào mà tới cái lúc đó thì sẽ hiểu tại sao mà Roger cứ khóc hoài.
C'est normal, c'est le monsieur qui pleure toujours.
Mais vous comprenez pourquoi? C'est parce que l'eau, maître a expliqué, c'est l'eau du foie qui déborde.
Ah ouais.
C'est l'impure qui sort.
Nước mắt trong gan á, mà nước mắt nó làm cái gì? Cái này lấy phê để sẽ làm. Nước mắt rửa tâm môi trước. C'est les larmes qui nettoient le cœur impur. Donc, quand on pleure, comme ça, on se purifie.
C'est la purification.
Nước mắt rửa tâm môi trước á. Có nghe bài đó chưa?
C'est nettoyer.
Hả? C'est pour nettoyer l'âme.
Oui, c'est bien. C'est bien.
Còn mà mình khóc vì buồn tối á, thì nó càng ngày càng tâm tối thêm. Còn pleure parce qu'on s'assit sur son sort, parce qu'on comprend pas.
Còn cái người mà không bao giờ khóc được là sao anh?
Không bao giờ khóc mà, không có cảm động chuyện gì hết hả?
Ôi, faut pas dire ça hả?
Nghe đời thế.
Người
chai đá là không có gì mà khóc hết trơn hả? Hay là người thanh tịnh mà không khóc? Người thanh tịnh rồi á, đi tới thanh tịnh rồi bao giờ đâu bao giờ khóc nữa. Đi tới thanh tịnh á, khi nào khóc á là được chúng sanh thôi. Cái người mà đi tới thanh tịnh khóc á là như thầy á, là chỉ để cứu độ chúng sanh thôi, chứ không có khóc vì nhân loại á. Còn cái người mà đi tới thanh tịnh là người ta đâu có buồn khổ gì đâu khóc, nhưng mà khóc để cảm động, cảm hóa chúng sanh. Nhiều khi thầy tới với mình, nhiều khi thầy phải khóc, khóc dữ lắm, nhưng mà để cảm động lòng mình nghe ông khóc mình cũng khóc theo luôn, rửa sạch cái tâm hồn mình. Còn cái người mà người đời là đương nhiên phải khóc, mà không có chuyện này chuyện kia cũng buồn tuổi cũng khóc à. Hay là nhiều khi chai đá quá không có khóc ra nước mắt, nhưng mà khóc trong lòng, hay không khóc nhưng mà trong lòng tê tái, phải không? Quand on est humain, des fois on verse pas de larmes, mais on est triste dans son corps, dans son fort intérieur. On pleure à l'intérieur. Et les larmes coulent à l'intérieur, pas à l'extérieur. On ne montre pas sa faiblesse, mais ça coule à l'intérieur. Un người de thanh tịnh, quelqu'un qui est parvenu à la sérénité, il pleure plus, parce qu'il parvient à l'équilibre. Mais quand il pleure, c'est pour aider les gens. Il veut émouvoir les gens. C'est comme fait notre maître, il le fait très bien. Parce que quand il pleure, on pleure.
C'est vrai.
Rồi. Con quên cha là vì tâm hướng ngoại quá nhiều, si mê ngoại cảnh, không còn khai thác nguồn gốc căn bản của chính mình, tạo khổ và tự phản mà thôi. Mất mực thước tiến quá, tâm thân bất ổn kệ, tự làm mất ý sanh tồn tiến, cảm thức đau thương, cảm thức phiền, tạo khổ không hay, càng dễ động trí tâm, tâm tối, trí không yên. L'enfant qui oublie son père, c'est parce que son cœur s'oriente vers l'extérieur. Il est passionné par le monde extérieur et il ne peut pas développer l'origine de base, son propre origine de base. C'est pour ça qu'il crée la souffrance et il se trahit seulement. Il perd la règle de l'évolution et son cœur et son esprit est instable. Như là con mà quên cha trời á, là tại vì hướng ngoại quá nhiều rồi, đâu có nhớ tới cha trời nữa. Et c'est l'enfant qui oublie son père divin parce qu'il s'oriente toujours vers l'extérieur et est passionné par les choses extérieures et il oublie la nature de son origine. Finalement, il veut créer que la souffrance et se trahit. Il ne sait plus, connaît plus la règle de l'évolution. Il est instable. Con mà quên cha trời là khổ lắm. Et l'enfant, une âme qui oublie son père divin, c'est, il récolte que des malheurs, de la souffrance. Rồi, con thứ sáu hỏi, người già càng ngày càng yếu đi, tại sao? Pourquoi une personne âgée s'affaiblit de jour en jour? Tại sao bây già lại càng ngày càng yếu đi? Tại sao ông trời không làm ra vậy? Người già là ông bắt yếu đi từ từ.
Đó là cái định luật.
C'est la loi. Là gì nữa?
La loi divine.
Quoi d'autre? À quoi ça sert cette loi? Cái luật đó để làm gì? Cái luật đó để làm gì? Tại sao bắt mình phải yếu? Không cho sống tới già rồi khỏe rồi chết luôn đi. Mà tại sao bắt mình phải yếu?
Mình On doit payer ses dettes avant de partir.
Hein, pourquoi on doit s'appeler? Pourquoi il ne nous laisse pas en forme jusqu'à notre mort, mais il nous affaiblit comme ça?
Payer ses dettes?
Cho mình thấy cái cuộc đời này là không có vĩnh cửu.
C'est le karma.
Uh-huh. On doit payer ses
dettes. C'est pour montrer que cette vie, c'est pas éternel.
C'est éphémère.
C'est pour montrer qu'on est proche de la sortie. Nghĩa là để cho mình thấy là sắp đi rồi đó. Yếu từ từ mới cảm nhận chứ nếu không phần hồn nó thấy nó cũng còn trẻ hoài à. Bây giờ nó nhớ chuyện hồi xưa như chuyện bây giờ nó thấy nó cũng như nha. Cũng là một người thôi, nó đâu có thấy thay đổi gì đâu. Mà không có cho sáng già nó đâu biết là sắp đi. Si on ne s'affaiblit pas, on ne sait pas qu'on devrait, on s'approche de la sortie de l'école.
Il y a la vieillesse et il y a la maladie aussi.
Ah oui, donc il y a la maladie qui suit.
C'est pour éveiller aussi.
Oui, c'est pour éveiller, pour dire que la vie, elle est provisoire. Il y a un cycle. Et on s'approche de la fin.
C'est ça.
Et pourquoi dans la loi, on place la naissance, la mort, et ensuite la maladie. La naissance, la vieillesse, la maladie, et puis la mort. C'est logique, hein?
C'est la logique.
Tại vì ai trước khi đi á, nếu mà theo cái luật đó thì cũng phải lãnh một cái bệnh mới ra đi chứ. On va recevoir comme récompense une maladie pour partir, on part pas comme ça. Une maladie. Phải lãnh cái bệnh cuối cùng để ra đi chứ. Có người thì bệnh lâu, có người bệnh nhanh, nhưng mà cũng phải cái xe có ngày nó cũng phải cũ nó hư. Une voiture. Il y a le jour, il doit rendre son âme et il va aller dans la fourrière. Il s'abîme avec le temps. Hein?
Dans la fourrière, c'est dans la casse.
Ah, dans la casse, oui, c'est dans la casse.
La fourrière, c'est pour les gens qui payent.
Pour fourrière, là. Non.
C'est
pas comme ça.
C'est
pour la casse. C'est la prison.
La prison pour les voitures.
La fourrière, c'est pour les amendes.
C'est la prison de voiture.
Hein, donc, il va à la casse. Lòng mình thì cũng vậy. Thì phải già, tử, chết. Già là biết, bây giờ mình tới tuổi già, mình thấm tía, ok ha. Năm nay tôi được chích ngừa khỏi tốn tiền là biết già đó.
Mình cũng chích ngừa khỏi tốn tiền, nhưng mình không có chích.
Tại sao không được? Chưa 65 mà.
Không, qua tới này nó gửi giấy, mấy người nào mà gọi khác rồi nó gửi giấy hả?
Hồi trước là phải 65 tuổi nha.
Giờ nó gửi giấy, nó kêu mình chích mà.
Vậy là nó đổi cái luật rồi chứ, đáng lẽ là 65 tuổi mới cho chứ, rồi chết dạ. Không cho đâu.
Dạ anh bảo năm nay sẽ phạt chú dê tại vì...
Covid.
Voilà.
Problem Covid.
Dạ rồi, mình biết mình già rồi. Thành ra cũng sửa soạn phải không? Nó sẽ phải bắt đấy. Rồi, đáp nha. Thưa, người già càng ngày càng yếu đi là vì thiếu tham thiền nhập định, từ quan không phát triển, tham sống sợ chết, thấy mình yếu đi, óc không minh mẫn, đạo trượt thay vì giải trượt, thiếu đạo đức, thường hay nghĩ sai về người khác, tạo khổ cho chính mình, không chịu dấn thân thực hiện tâm linh, tâm thức bơ vơ, hồn không phát triển, nội tâm động loạn, kệ suy đi nghĩ lại chuyện mơ màng, không tiến tâm linh cảm khó an, không đạo không đời, nan giải tiến, khổ mà không biết trí không an. Personne âgée s'affaiblit parce qu'il manque de contemplation méditative, l'énergie de compassion ne se développe pas, ils aiment bien vivre, ils ont peur de mourir, ils voient qu'ils s'affaiblissent, leur cerveau n'est pas lucide, il crée de l'impur au lieu de d'éliminer impur, il manque de vertu spirituelle, il pense souvent du mal aux autres, il crée de la souffrance pour eux-mêmes, et n'accepte pas de s'élancer pour réaliser la conscience spirituelle, le principe conscient est esselé, l'âme ne se développe pas et le foie intérieur est perturbé. Donc c'est pour dire que quelqu'un qui s'affaiblit au niveau mental et au niveau physique, c'est parce qu'il ne pratique pas. Tout s'affaiblit. Et quelqu'un qui mène la vie de perfectionnement, qui pratique la méditation, même si le corps faiblit, mais il a une forçait sa volonté. Il n'a plus peur de mourir. Il attend la mort. Il attend le jour. Mais il n'a plus peur de mourir. Il sait c'est la loi. Rồi câu chót hỏi làm thế nào tâm tư mới được sáng lạng? Comment faire pour que notre foi intérieure soit illuminée? Làm thế nào tâm tư mới được sáng lạng?
Niệm Phật.
Niệm Phật, cỡ gì nữa? Niệm Phật cỡ nào nó mới sáng lạng? Niệm Phật cỡ nào nó mới sáng lạng?
Niệm hoài.
Niệm hoài là sao?
Vô việc niệm.
Sao vô việc niệm nữa? Mình niệm chưa được
niệm sao? Hoài.
Niệm còn niệm không xong nên sao đi tới vô việc niệm?
Thầy nói muốn cho sáng lạng đó là phải niệm Phật để cho thượng trung hạ hợp nhất.
Bây giờ niệm thường niệm vô việc niệm mà bây giờ niệm mà bây giờ mình niệm được chưa?
Chưa.
Phải luyện mà.
Phải luyện. Tập niệm vô thì
bây giờ phải luyện niệm Phật trước đi. Bây giờ mình muốn niệm Phật thì phải luyện niệm Phật trước.
Donc
il faut s'entraîner à invoquer d'abord, sans parler des deux autres étapes. Bây giờ mình phải lo cái niệm trước đi. Niệm hoài, nó nhiều người ta nói niệm hoài nhưng mà niệm chữ rồi nghĩ chuyện đời mấy trăm cái nghĩ chuyện đời lâu nhớ lại niệm một cái đó là không ăn nhầm gì hết á. Cái đó không có thể nói là niệm hoài. Cái đó là lâu lâu nhớ niệm cái thôi chứ đời nhiều hơn niệm mà. Chừng nào mà mình niệm hơn, nhiều hơn mình nghĩ chuyện đời lúc đó mới có hiệu quả. Mà thầy nói ngày nào mà mình nói chuyện ít hơn mình niệm á thì lúc đó mình khá à. Phải không chị Linh?
Tại vì còn đời
quá
anh ơi.
À thì giờ bỏ bớt đời đi, bỏ đời qua đạo chứ mặc dù mình đời đạo song tu nhưng mà mình phải hiểu cái ý nghĩa của đời đạo song tu chứ không phải là đời thì tôi vẫn đợi đạo thì tối tôi thiền chút thôi, cái đó không được. Mình phải bỏ đời qua đạo. Phải đóng cửa đời mở cửa đạo mới được. Chứ không phải là mình đời là người ta sống sao mình sống vậy, bằng ngày thì cũng sống bình thường tối nằm ngồi thiền chút xíu thôi, không đi tới đâu hết. Bỏ bớt chuyện đời.
Em nhớ cái câu là thầy nói là câm mồm là tu.
À câm mồm là tu, là bớt rước cái chuyện động loạn thì mình mới tu giải được chứ. Còn nếu mà mình rước chuyện động loạn nhiều hơn mình tu nữa thì sao mình giải được.
Câm đuôi đi.
Donc maître a dit que nous devons fermer notre bouche pour pratiquer parce que la bouche nous amène beaucoup d'ordures. Cái miệng mình đem rác vô nhiều lắm mà phải đóng cái miệng lại bớt. Tại cái miệng là khó trị nhất. Plus difficile à corriger c'est la bouche.
Eh oui, parce que tout ce qu'on avale et tout ce qu'on ressort, c'est pas bon. Hein.
Ouais, je crois que il faut peut-être utiliser les bandes de scotch.
Une fermeture éclair.
C'est pour ça qu'il y a le Covid, les gens n'ont pas compris. C'est pour qu'on la ferme, mais ils n'ont pas compris encore.
Le masque,
c'est symbolique, ça veut dire il faut se taire.
Oui, mais il part quand même à travers le masque.
Oui, mais c'est symbolique, c'est un symbole. C'est donc la première étape, en fait.
Moi, je vois qu'on est comme des chiens maintenant, on parle.
Theo mình thấy không phải là đóng cái miệng không nữa, phải đóng cái ý nữa. Nhiều khi cái miệng mình đóng mình không có nói nhưng mà cái ý mình nó còn nặng hơn nữa.
Bây giờ phải bắt nó từ ngoài vô trong phải không? Thì trước hết ở bên ngoài là đóng cái miệng trước đi. Coi lưỡi răng kề răng chứ phải đóng miệng không. Đóng miệng là phải, nếu mà muốn đóng cửa thế gian là phải coi lưỡi răng kề răng. Fermer la bouche c'est pas suffisant parce qu'il faut tourner la langue et penser au tango. Thành ra lúc đó mới tập trung bao bối linh tinh khí thần chứ. Et c'est à ce moment-là qu'on concentre les trois énergies. Si on ne tourne pas la langue, c'est pas suffisant. Fermer la bouche tout court ne sert à rien. Faut tourner la langue et s'orienter vers le mono pour concentrer les trois joyaux. On a besoin de ça. Parce qu'on gaspille les trois joyaux. Mình phân tán cái tinh khí thần của mình nhiều lắm. Mà tu là cần phải tập trên ba báo linh. Mà mình không còn báo linh nữa. Tiêu hết rồi. On a perdu tous nos joyaux. C'est dispersé dans la nature. On n'a plus les trois joyaux. Et comment on peut pas pratiquer? Mình tu là cần ba báo linh. Mà ba báo linh bị phân tán hết rồi. Không còn cái linh gì hết. Không còn báo nào hết. Thì làm sao tu? Phải đóng cửa đời, mở cửa đạo là vậy đó. Phải tập từ từ đó. Thì bây giờ ở nhà thì không có nói chuyện, thì lo niệm Phật thì nó đỡ lắm. Giờ chị Linh là khỏe rồi, con nó không có quấy rầy, thì ở nhà lo niệm Phật đi, chứ đừng cái ngồi đó mà nghĩ tùm lum đó là nó khổ.
Dạ.
Ngồi á, cái bí quyết á là khi nào mà thấy buồn tuổi là bắt nó vô ngồi niệm Phật liền. Còn niệm triste, il faut les obliger à s'asseoir et à invoquer. Mở băng này lên, bắt nó ngồi niệm Phật liền, tập riết coi.
Giống như anh Bảo nói, khi mà thấy buồn nó vô ngồi, không phải là mình thấy buồn mình vô ngồi, mình không buồn mình cũng vô mình ngồi nữa, chứ không phải là khi thấy buồn thì phải chuẩn bị trước khi ra trận.
Cái đó là khá hơn rồi đó. Nếu mà không buồn mà chịu ngồi là khá rồi đó. Còn mà mấy người mà đang trong thê thảm thì lúc mà thê thảm là phải vô, bắt nó vô lại để mình lật ngược tình thế chứ gì hết trơn á. Còn nếu không á, mình cứ theo nó, mình buồn theo, nó dẫn mình đi, cái ý nó dẫn mình đi, lục căn trần nó xỏ mũi mình, cái nó dắt mình đi nè, buồn chuyện này nè, buồn thêm chuyện này nè, buồn thêm chuyện này, rác ràm đóng buồn, làm sao giải? Thì con est triste, si on ne fait pas ce qu'il faut, les entités vous nous traînez par le museau. Il vous amène d'une idée à une autre, et la tristesse, elle va grossir, 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 et après, on peut plus s'en débarrasser.
Débordé. Et quand les choses vont arriver, et puis on est attristé, on pleure, plus qu'on pleure, plus que amplifié.
Tụi nó bày ra hay lắm, từ mấy cái buồn nhỏ nó làm thành cái buồn lớn. Hay gì?
Buồn càng xuống, nó càng phồng lên nữa, nó trong buồn hơn nữa, nó kéo xuống.
Thì lúc đó mình đi ngược cái đường cái vô vi, rồi vô vi từ lớn biến thành nhỏ, từ nhỏ biến thành không, mà mình đi từ nhỏ nó biến thành lớn rồi phải tiêu rồi, đi ngược đường á. Phần lớn là tại đi ngược đường không. Toujours parce qu'on roule en sens inverse. Dans le vovi on dit que c'est il y a un problème, on va le rendre petit puis à faire disparaître, mais nous on va le faire grossir. On va en contre-sens, sens interdit, toujours en sens interdit. C'est pour ça qu'on n'avance pas.
C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, on pensait que il faut pas attendre qu'on soit triste pour placer notre mot d'enfant. Il faut placer notre mot d'enfant avant que les choses arrivent, tu vois, pour avoir la force pour tenir le coup, quoi.
Supporter
les épreuves.
Bây giờ mà tụi nó còn suối buồn khóc nè, tụi bay khóc nè, vô đây. Đang ngồi trên gối nè, mà bị vô đây ngồi đây rồi khóc. Vô đây bắt em mở băng này niệm Phật, nó tập riết nó sợ à.
Mettre son gilet pare-balles, hein.
Nói là phải chia ra làm hai á, mới tỉ nó được.
Oui, pour les éduquer quand ils sont tristes. Ok, vous êtes tristes, venez. Il y a le coussin qui vous attend.
Đang lúc này ở trên cũng giúp mình á, cho nhờ giờ giới nghiêm á, mình có thời giờ mình niệm hơn. Avec le couvre-feu, on aura plus de temps et que
quand on commence. Chứ không phải là giúp mình giới nghiêm, làm chuyện khác, chứ nó không có men, nó không ra đường, nó cũng làm chuyện khác, chứ nó đâu có thành công
đâu. Coi phim. Il a dit
que grâce à tu vois confinement, que les gens non. Que les gens ils pratiquent, ça dépend de chacun. Même si on veut pratiquer, ben regarde des films, il fait autre chose.
Ouais, mais mange moins de viande. Les restaurants, tout ça, sont fermés. Quoi.
Ouais. Qui là
Il faut moins dépenser dans les choses à l'extérieur. Ils vont peut-être manger de la viande chez eux, mais ils vont stocker plus de viande.
Ouais. Chacun son évolution, chacun son éveil.
Muốn tâm tư sáng lạng thì phải thường xuyên niệm Phật, mấy chữ thường xuyên niệm Phật mà nghe sao nó dễ quá, mà làm nó rất là khó. Quên đi sự lo âu và tranh chấp, quên đi sự lo âu là có chị Linh đóng nè. Và tranh chấp thì tâm tư mới được sáng lạng và bình an. Kệ tâm tu niệm Phật đàng hoàng tiến, phải niệm Phật đàng hoàng nha. Thức giác tâm tư tự tiến xuyên. giải mở tâm hồn không giấy động, quy thanh nhẹ thức triền miên. Vous pouvez faire un taille soit éliminé, il faut invoquer fréquemment l'amour de la Phật, oublier les préoccupations et les tristesses, les rivalités, et le fort intérieur pour être illuminé et en paix. Sans notre conscience pratique le perfectionnement et invoque les six mouvements traits de façon correcte pour avancer. Nous nous éveillons à la connaissance et notre fort intérieur traverse les obstacles. Nous ouvrons notre âme et nous sommes plus perturbés. Nous revenons à la pure, au pur et au léger et nous nous éveillons continuellement. Rồi. Hẹn gặp lại tuần sau nha. À la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.
Merci,
merci
à vous.
Au revoir.
Cảm ơn anh Bảo. Merci.
Cảm ơn
anh Bảo. À la semaine prochaine.
Merci.
Bonjour.